Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta học tiếp phần hôm qua, kinh văn trang số 13. Ở trong văn kinh dạy như thế này: các vị Bồ Tát đó ở trong vô biên cõi đều có thể thị hiện giống như nhà ảo thuật biến ra các hình tướng, nhưng các hình tướng ấy không phải là thật tướng. Ở trong đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng các vị Bồ Tát đó, tức là các vị Bồ Tát nào? Các vị Bồ Tát đó tức là những vị Bồ Tát mà phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, lấy sáu pháp Ba La Mật để làm kim chỉ nam, làm phương tiện để dẫn dắt ra chúng sinh thoát khỏi bến mê hướng về bến giác ấy. Cho nên đây gọi là các vị Bồ Tát đó, tức là chỉ cho những vị Bồ Tát thường thì hiện làm A Xà Lê ấy, tức là hiện làm cái thân tướng tỷ khiêu ni những người xuất gia ấy, để hành Bồ Tát Đạo, đem chính pháp của Đức Phật quảng độ chúng sinh, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai ấy. Đấy là những vị Bồ Tát đó đó. Đức Phật nói các vị Bồ Tát ấy ở trong vô biên cõi, chứ không phải là một hai cõi đâu nhé, ở trong vô biên cõi. Nay chúng ta ở trong cõi này muốn phân thân đi cõi khác có làm được không? Phạm phu chúng ta có làm được không? Ở đây rồi muốn phân thân về khai nguyên còn khó là đúng không? Đấy, thầy muốn phân thân thầy phải đi lên đây, mất 45 đến tiếng đồng hồ, xong 45 phút đến tiếng đồng hồ lên đây, xong giảng xong lại phân thân về đấy, lại phải 45 đến 1 tiếng đồng hồ mới lại về đấy đó. Phân thân một cách ngồi lên xe để đi, mát chân ga để đi thì mới tới nơi được. Nhưng còn các vị Bồ Tát ở đây, Đức Phật nói phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sinh ấy, có đại thần thực, có đại thần thông, có đại công đức, có đại thần lực. Các ngài chỉ trong một niệm, một sát na rất ngắn thôi, dùng đại thần lực ấy, thần thông ấy, biến khắp mười phương để gia hóa, cứu độ chúng sinh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài là một bậc thầy mô phạm cho các vị Bồ Tát, chứ không phải là thầy mô phạm cho chúng sinh đâu nhé. Thầy mô phạm cho các vị Bồ Tát thì đương nhiên là chúng sinh chúng ta thì đều phải quy kính rồi. Các vị Bồ Tát mà Đức Từ Phụ A Di Đà còn là bậc thầy mô phạm được cơ, mà huống chi phạm phụ chúng ta. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta nên cầu sinh về đó, tức là viên mãn cái khóa tu đầu tiên, khóa thi đầu tiên, kỳ thi đầu tiên. Chúng ta muốn học đại học đúng không? Muốn học đại học, muốn sau đại học làm thạc sĩ, rồi lên tiến sĩ, rồi lên phó giáo sư, rồi lên giáo sư vân vân. Muốn có cái bằng cấp ấy, muốn có cái chức danh ấy, học hàm học vị ấy, thì chúng ta điều đầu tiên là phải thi đỗ vào đại học đã. Thi đỗ đại học đó thì sau đó tốt nghiệp đại học, cầm cái bằng cử nhân ấy, trong tay, chúng ta mới có thể mơ mộng rằng học thạc sĩ hay học tiến sĩ, hay là phấn đấu để lên phó giáo sư, lên giáo sư vân vân. Đây là nói về cái danh phận của người, của người học, học hàm học vị. Muốn đạt được cái học hàm học vị ấy thì cái vấn đề đầu tiên đó là phải cố gắng làm sao đó, đó để cho thi đỗ vào trường đại, các trường đại học. Nay chúng ta muốn thành Phật một cách chắc chắn, không bị thoái chuyển, một cách chắc chắn, không bị lui sụt, không bị thoái thất, thì điều đầu tiên chúng ta làm như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy rằng tất cả đều là giả, chỉ có mỗi A Di Đà Phật mới là thật. Cho nên trên cuộc đời này không có cái gì đó, không có pháp gì nào đó tốt hơn là cái pháp mà niệm Phật để cầu sinh tịnh độ nữa cả. Chúng ta thấy các bậc chân tu người ta đã dạy, các cụ các ngài đã dạy thì chúng ta không phải nghi ngờ cái gì cả, nên y giáo phụng hành là tốt nhất. Y giáo phụng hành chúng ta sẽ thọ nhận được những cái thành quả tốt đẹp của việc y giáo phụng hành đem lại cho chúng ta. Cho nên không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên Hòa Thượng lại nói như thế. Chúng ta phải biết rằng các ngài đã trải qua gần 100 năm kinh nghiệm tu hành, đem tất cả những cái tâm huyết, những cái kinh nghiệm tu hành của mình ra để dạy bảo cho hậu bối chúng ta chọn được một pháp môn tu tập làm sao đó phù hợp với căn cơ của mình, bỏ công ít nhưng mà gọi là kết quả lại cao, bỏ công ít nhưng mà kết quả lại cao. Chúng ta thấy trong các pháp môn tu thì có thể là pháp môn tu niệm Phật chúng ta là nhàn nhất, nhàn nhất, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được, thậm chí đi cấy vẫn niệm Phật được cơ mà, những người làm thợ rèn vẫn niệm Phật được cơ mà, người bán hàng vẫn niệm Phật được cơ mà, ở đâu cũng tu được, chỉ đề khởi một câu A Di Đà Phật ở trong tâm và ở miệng gì, niệm niệm tương tục, niệm niệm nối liền, không để cho gián đoạn. Nếu bị gián đoạn là nhận ra một cái liền là niệm nối tiếp nó vào, giống như sợi dây nó đứt ra thì đem nối nó vào, phát hiện nó đứt đoạn nào nối nó vào ngay. Đấy, các tổ các ngài dạy như vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng gặp được cái pháp môn này chúng ta thấy nó phù hợp với căn cơ của chúng ta rồi, cứ nhất tâm mà tu, đừng có nghi ngờ gì nữa, ai nói thế nào mặc kệ. Giống như các cụ ngày xưa nói, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta đây thì vẫn vững như như kiềng mấy chân, kiềng ba chân. Bây giờ họ làm kiềng bốn chân thì ta kiềng bốn chân cũng được, cũng càng vững có sao đâu. Kiềng ba chân đã vững rồi thì kiềng bốn chân lại càng vững nữa. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng gặp được Phật Pháp là khó. Lựa chọn được một pháp môn phù hợp với căn cơ của mình để tu tập cho đến thành tựu, đến cái chỗ rốt ráo thành tựu của con đường, cái đích đến của pháp môn ấy lại là một cái việc khó nữa. Chư tổ sư mấy trăm năm nay thường nói rằng thời này là thời mạt pháp, người tự tu tự ngộ thì cũng có nhưng mà rất ít vậy, còn người tự tu mà lầm đường lạc lối thì rất nhiều vậy. Cho nên nay chúng ta phải nương vào tự lực cộng với tha lực, tự tha gọi là hỗ tương lẫn nhau. Giống như tôi đi về Khai Nguyên hay là các Phật tử chúng ta xong chiều nay đi về Hà Nội, về các nơi, nếu chúng ta đi bộ chúng ta rất vất vả, có tới đích không, có về được nhà không, có về được nhưng rất vất vả. Nếu từ đây về Hà Nội các vị có thể phải đi từ chiều nay đến thâu đêm và đến sáng ngày mai, thậm chí đến chiều ngày mai mới về đến nhà. Mà về đến nhà các vị chân các vị sẽ mỏi nhỉ, mà sưng tấy cả lên, bàn chân sẽ bỏng rộp cả lên, kể cả đi dép đi giày bàn chân mới bỏng rộp cả lên, vì chúng ta chưa bao giờ đi bộ xa như thế, lâu lắm rồi. Thì các cụ ngày xưa đi bộ đội, đi thanh niên xung phong thì đi hành quân, đi bộ đội xa thì không nói, nhưng vậy từ đó đến nay chúng ta nghỉ hưu bao nhiêu năm nay rồi, đúng không? Chúng ta đi lại cũng là một vấn đề. Vì vậy mà nếu mà đi bằng tự sức mình và tôi có thể đi về nhà tôi được, không cần phải xe cộ, không cần phải xe buýt, không cần taxi, không cần xe máy, không cần xe của nhà chùa đưa đón, tôi vẫn về được. Có về được không? Về được. Nhưng mà không phải ở trong này ai nói thế cũng về được, cứ đi thử xem. Có cụ già già 80, 90 đi từ đây xuống chân núi đây gì, là nghỉ thở hổn hển ra rồi, nếu bệnh tim nó khéo khéo mà lại nguy hiểm. Đó, đúng không? Bệnh tim, bệnh cao huyết áp nó lại mệt, là nguy hiểm. Hoặc có những cái bệnh nền ở trong thân thể là nguy hiểm. Cũng đi được, nhưng mà chưa chắc đã tới đích. Có người sức yếu chưa chắc đã tới đích, chưa chắc đã về tới nhà cha ở Hà Nội hay là Hòa Bình hay là ở Lạng Sơn gì gì đó. Mà ở càng xa thì đi bộ bằng chính đôi chân của mình thì càng khó khăn nữa, có đúng không? Đó. Ví dụ như người nào mà căn tính chậm lụt, nghiệp chướng nặng nề, mà bảo tự tu cần tự ngộ, không cần phải nương vào Phật lực. Tự tôi, trong kinh Phật nói rồi, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ta đây cũng chính là Phật. Phật chính là ta Phật không ai không khác. Phật thành Phật được, ta cũng có thể thành Phật được. À, đúng thật, về nguyên lý thì như thế. Nhưng về sự đó thì khác các vị. Phật đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng á, nhìn khắp cái nhân thế gian này á, không có chỗ nào nhỏ nhặt vừng hạt cải là không có gì. Xương máu thịt của Đức Phật vì chúng sinh mà xả thân á, cầu đạo, mà hành Bồ Tát Đạo. Đồng nghĩa là chúng ta ngồi đây đang ngồi trên gì ạ? Ngồi trên vô số những tấm thân của Đức Phật từ thời quá khứ đã vì tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta mà xả thân cầu đạo rồi đấy. Nay chúng ta nhìn lại mình xem, căn cơ thì chậm lụt, trí tuệ thì lu mờ, vọng niệm thì bời bời, phiền não thì chồng chất, lớp lớp trùng trùng điệp điệp, cứ như là dây quấn, như là cái mối tơ vò ấy. Các Phật tử chúng ta biết mối tơ vò là gì chưa? Mối tơ vò tức là cái dây tơ ấy, sợi tơ mà nó cái sợi chỉ mà nó thì nó quấn, nó rối, cái lưới nó bị rối, nó rối chằng chịt vào nhau, gỡ rất khó lắm các quý vị ạ. Các cụ cho nên ngày xưa mới là rối như tơ vò. Rối như tơ vò tức là nó chằng chịt, nó khó có thể tìm được đầu mối của nó cứ linh tinh ở trong đấy, khó lắm. Phiền não của chúng ta bây giờ cũng như thế, phiền đủ các thứ. Phiền não đủ các thứ. Nào do tham mà sinh ra phiền não, nào là do sân sinh ra phiền não, nào là si sinh ra phiền não, nào do mạn sinh ra phiền não, nào là do nghi sinh ra phiền não, nào là ác kiến sinh ra phiền não, nào là tà kiến sinh ra phiền não, nào là biên kiến sinh ra phiền não, nào là kiến thủ sinh ra phiền não, nào là giới cấm thủ sinh ra phiền não, vân vân. Rất nhiều những đầu mối sinh ra những phiền não, những chấp trược, những nhiễm ô, những đau khổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta bảo là đấy, giống như người ấy, có đầy căn bệnh, nào là bệnh tim mạch, bệnh dạ dày, nào bệnh phổi, nào đủ các thứ, và bảo là con từ đây đi bộ về Hà Nội, đi bộ về thủ đô Hà Nội, đi bộ về Lạng Sơn, đi bộ về Ninh Bình chẳng hạn, vân vân. Nói thì ngon, bước đi thì mới biết. Trời nắng chang chang 37-38 độ nên này có khi xuống tới Đai Trông đã ngoẻo rồi, chưa nói là vẫn là về tới Hà Nội nữa. Nhưng mà bình thường chúng ta thì bảo thôi thì con biết rồi, biết phận con tuổi già sức yếu, như ngày xưa con 18 đôi mươi thì con đi thanh niên xung phong hay đi bộ đội, con chẳng án thì đêm ngày, cả đêm cả ngày hành quân đến 40-50 cây số là chuyện bình thường, đúng không? 40-50 cây số đi hành quân, vác nặng trên vai ba lô súng đạn nặng chiếu trên vai là chuyện bình thường. Những ngày đó là tuổi trẻ, ngày đó là ý chí đánh đuổi giặc thù để bảo vệ tổ quốc. Bây giờ thì khác rồi, tuổi chúng ta đã già rồi, sức chúng ta đã yếu rồi, nào đi theo kiểu gì đây? Đi người không đã khó, huống chi là mang theo hành lý ở đây là tượng trưng cho gì? Tham sân si phiền não chất chồng trong chúng ta. Nào ngồi thiền đó thì chả nghĩ tới gì, chả nghĩ tới hơi thở, chả nghĩ tới các phương pháp lục niệm như Phật đã dạy, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Mà lại nghĩ về gì? Nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền. Nghĩ làm sao đó để cho đứa con của mình nó kiếm được nhiều tiền. Nay nó có cái chức này rồi, làm sao cho kỳ đại hội tới đây nó có chức to hơn. Đủ các thứ. Như vậy là nó đâu có nghĩ tới. Tới cái việc mà Phật dạy chúng ta người tu phải làm đâu, nó nghĩ tới những cái công việc khác. Danh văn lợi dưỡng, lại tóm lại là nghĩ tới danh văn lợi dưỡng, nghĩ đủ các thứ hết, sinh ra phiền não. Cho nên Đức Phật thấy như vậy, ngài mới dạy cái phương pháp gọi là lấy phương pháp niệm Phật giống như thôi, chúng sinh nó yếu nó mệt, mang cái chiếc xe lên tận trên sân chùa Tản Viên này, thậm chí mang lên tận sân nhà pháp hội này này, mời các cụ tu xong ra ngồi lên xe lái xe để đưa các cụ về. Thế chẳng phải sướng hơn em tự đi bộ hay sao, đúng không? Đó, phương pháp niệm Phật mà Phật tổ dạy cũng như thế. Chẳng qua là các ngài thấy là chúng sinh thời mạt pháp cang cường khó độ, tự tu tự ngộ quả là một việc khó, giống như người á, tự thân đi bộ á, về Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An gì vậy, thế tội gì? Xe thầy cho lên tận đây rồi, tội gì không lên xe mà đi, đi bộ làm gì cho nó khổ, đúng không? Chỉ có người ngu mới bảo là thôi con không đi xe đâu, con đi bộ cho nó để con chứng minh là con vẫn còn khỏe để cho thầy xem. Chứng minh cũng được, muốn chứng minh chiều này chứng minh đi. Thầy không phải cho xe lên nữa nhá, chứng minh được không? Đi bộ từ đây xuống Đái Trông qua xe buýt nhá, 5 giờ xong đi bộ xuống Đái Trông nhá, được không? Ai cầm cái giơ tay? Không ai giơ, sợ rồi đúng không? Vậy thì các quý vị cũng phải tương tự như thế, phải sợ rằng á, bất cứ một ai đó lừa mình rằng á, đừng tu theo pháp môn tịnh độ nữa, hãy tu theo cái pháp môn của chúng tôi này này, tu nào là khí công, nào là kinh công, nào là cái gì đó, thì cũng phải sợ như thế. Mà biết rằng á, thôi tôi thì bây giờ tuổi già rồi, tài hèn, sức mọn, cho nên là cưỡi lên cái xe A-di-đà Phật đó, ngày chở riết là cũng phải về tới đích. Đích về đó là ở đâu? Tây Phương Cực Lạc. Chứ không về nhà chúng ta thì nói làm gì. Ngồi cái xe của A-di-đà Phật mà về tới nhà chúng ta thì phiền não vẫn chồng chất, thì chả ăn thua gì. Ngồi lên xe của A-di-đà Phật là phải về tới, tới đích là Tây Phương Cực Lạc ấy. Chứ lại bảo đi về tới nhà thì nói là quái gì nữa. Về tới nhà thì hết 3 hôm thanh tịnh thế này, phiền não nó lại đến, mà tháng sau lại tu tiếp, khổ lắm. Giống như tắm gội sạch sẽ là đi ra để chơi với gì? Ra chơi với gì? Chơi với bùn đất thì nó lại bẩn thôi. Tháng sau lại phải đi tắm. Lên đây 3 ngày tức là đi tắm rửa đấy. Gột rửa phiền não, gột rửa những cái tập khí, thói xấu, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ngủ nhiều của mình, thích nói lắm của mình ở nhà. Có không? Ở đây có cụ nào về nhà mà bây giờ 70, 80 rồi đi ra đường còn xoay gương không? Trước khi ra đường còn xoay gương không? Còn tóc tai cho chỉnh tề và còn cái kẻ cái đen đen nó bôi cái đỏ đỏ không? Có không? Mày phép. Đúng. Tôi thấy đi lên pháp hội chùa Khai Nguyên nữa, vẫn thấy bôi son đánh phấn, vẫn thấy kẻ lông mày. Không, tôi đi sượt qua tôi để ý cả tôi biết ngay. Có mà. Nhất là mấy cụ ở Hà Nội ấy, khổ lắm. Cái tập khí làm đẹp của phụ nữ nó quen rồi. Không thật đấy. 14, 15 tuổi đã làm thích làm đẹp rồi. Nó quen rồi. Từ cái khi con gái, khi mới lớn, trước khi ra đường một cái là phải ngồi vào bàn á, có 70 tuổi mà môi còn đỏ như son. Đấy, kiểu nó 100 người, 300 người thôi sợ thầy nhìn thấy để mắng cho. Mà ở đây quy định rõ là gì? Không bôi son đánh phấn, không dùng điện thoại, đúng không? Đấy, không trang điểm, không bôi son đánh phấn, không dùng điện thoại mà còn làm cái đó thì sợ bị trục xuất. Còn lên pháp hội thì nó là cái pháp tu cho gì? Cộng đồng tín đồ Phật tử và người dân. Cho nên đó, thôi mình ra chỗ đông người cũng phải để cho nó hoành tráng tí chứ. Đấy, ở nhà đây là cái bản năng con người chúng ta, thích làm đẹp, thích ăn ngon. Có không? Không hả? Ở chùa ăn thế nào cũng được. Có ai dám mắng các sư, dám mắng nhà bếp là cho ăn ít hay là cho ăn ít thức ăn hay là cho nấu ăn không ngon không? Có ai dám mắng không? Không, nhưng về nhà, con dâu mà nó nấu không ra thế nào là biết ngay với bà mẹ chồng. Không có thể như ở đây được đâu. Nói nhỏ với chúng ta thế, nha. Đấy, nó là thế, đời nó thế. Thích trang điểm, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, rồi thích đi buôn gì, đi buôn dưa lê ấy, bỏ bê cái sự nghiệp tu hành nhá, cầu sinh Tây Phương của chúng ta để đi buôn dưa lê. Mệt ghê, biết nó là mệt nhưng vẫn cứ thích. Đời nó thế, thế mới gọi là thuận theo gì? Chúng sinh pháp. Ngược lại với gì? Với con đường giải thoát của Phật là như thế, thuận theo chúng sinh pháp thì chúng ta mãi trôi lăn trong đường sinh tử luân hồi mà thôi. Nghịch lại á, với con đường giác ngộ của chư Phật Bồ Tát, chúng ta không biết bao giờ cho ra khỏi biển khổ trầm luân. Cho nên nay chúng ta muốn ra khỏi cái biển khổ ấy, có chỉ có một con đường duy nhất, đó là nghịch trần hợp giác. Như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư đã dạy nghịch trần hợp giác, tức là quay lưng lại với gì? Với trần. Trần ở đây là chỉ cho hạt bụi, mà hạt bụi ở đây là chỉ cho sự bẩn, bẩn thỉu. Mà sự bẩn thỉu ở đây là nói về bên ngoài. Nói bên trong chúng ta chính là tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, biên kiến, kiến thủ dưới cấm thủ, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích trang điểm, thích buôn buôn dê lê đấy các quý vị. Đó, bỏ đi à, đó gọi là quay lưng lại với trần. Hợp với giác là sao? Chuyên tâm niệm Phật, dành thời gian thật nhiều để niệm Phật. À, con cái nó nấu ăn á, à, thôi ngon thì chúng ta ăn hai bát, dở thì chúng ta gì cũng ăn hai bát, ăn cho nó đủ sức khỏe, ăn cho con cái nó vui. Các vị biết không, tôi lắm khi đệ tử tôi nấu cơm mà, có hôm thì mặn đắng ra nhưng vẫn cứ phải ăn. Thậm chí hôm nay cũng phải nói thật, có hôm này gắp cái con sâu ra bên cạnh để ra ngoài đĩa, để cho người mâm á, xem các bác nó có để ý không. Mấy bữa sau tiếp tục thấy con sâu, gắp tiếp ra bên cạnh, có sợi tóc. Các vị cứ để ý, đặc biệt các vị làm bếp cho thầy á, để ý. Có một cái cọng, một vài cọng rau ở ngoài mâm á, nhìn mà xem, y rằng có con sâu thì để ra đấy, hoặc là có sợi tóc để ra ngoài đấy, hoặc là bát cơm thì ăn xong rồi á, trong bát cơm của thầy vẫn có một tí rau ở đấy, xem y rằng có sợi tóc hoặc là có con sâu ở trong đấy. Tôi nói một lần thôi, xong rồi còn thì tự phải ý thức đấy. Ngày xưa tôi mới đi làm tiểu ở ngoài chùa Vạn Niên á, hôm đấy sư phụ tôi nấu món xào, nấu cái món rau muống xào để cúng cố hòa thượng chủ hương. Khi đó là cụ mệt, cụ đang nghỉ ở đấy chữa bệnh, dưỡng sức. Cụ Vạn Niên xuống nấu thì rau á, thì do cụ Nhang, ngày đây gọi bà cụ Nhang, cụ già lắm, khoảng năm đó cụ 80 rồi, cụ nhặt rau. Thế xong rồi sư phụ đi rửa, sư phụ lại cứ nghĩ rằng tôi hay là ông Thắng ấy, hay là chú Quyết nhặt rau, cho nên là sư phụ đi rửa không để ý, mà hóa ra cái rau đấy bà cụ già và cụ nhặt. Thế bà cụ già thì cái tóc bà cụ bạc rồi, nó dài à, thế nó mới rơi cả một cái mấy cái sợi tóc vào đấy. Thế khi mà cụ nấu thì cái sợi tóc nó bạc bạc, mà cụ nhà mình cái bếp ngày đây nó tối tối nấu mang lên, nó tự nhiên nghe hòa thượng gọi sư ông Tâm, ngày đấy cũng gọi sư ông Tâm, ông Tâm không ông Tâm nhà mình đâu, ông Tâm là thị giả hòa thượng ngày xưa, hỏi là Tâm đâu, đi gọi ông Minh xuống đây, sám hối sư phụ nhé, cụ bảo như vậy, gọi ông Minh xuống đây. Thế là cụ đang ở dưới bếp, thấy cụ chạy lên thì mình cũng đi theo, tưởng sao chạy lên, và cụ cứ cầm cái cụ lấy cái dĩa gắp ra muống, dầy, cụ không nói gì, cụ cứ dầy, sao cụ lại đặt xuống. Xong rồi lại gắp lên đặt xuống mấy lần như thế. Xong rồi bắt đầu này, hôm nay ai nấu rau? Thế sư phụ tôi là dạ bạch thường tọa con ạ, con xào rau ạ. Thế cụ lại cầm lấy cụ dày. Cụ không nói gì. Xong rồi cụ không ăn. Xong rồi cụ để đấy. À, cụ không nói gì nhá, sợi tóc nó nhỏ mà. Không nói gì, nhưng xong lúc bưng mâm xuống mới thế thì 2-3 sợi tóc ở trong đấy. Đã thế. Nhưng tôi thì chưa. Tôi thì ngày xưa ở trên Tản Viên này có một lần, ngày xưa là sư bác Tăng nấu cơ, có cả con giun ở trong đấy. Con giun nó to khoảng bằng, nó dài khoảng 15 phân. Không hiểu nó nấu rau kiểu gì. Nó nấu cái rau chua, cái rau tạp tràng mà ở trên cái hòn đá. Cái hòn đá rau chua gì đó, trên này gọi rau gì? Rau chua gì nó mọc ở trên hòn đá ấy, ăn nó hơi chua chua ấy. Đấy, xây cái món đấy, rau thì nó xanh, tự nhiên là thấy một cái món nó trắng trắng. À, thì mình cứ tưởng là cái gốc của cây rau. Thế là lật lên một cái thụt thụt chết. Chà rồi, nó cả một con giun. Đấy, tôi nói thật. Thế là đấy, tôi gắp ra mâm. Tất nhiên là tôi không dám ăn nữa, cả con run ai dám ăn cái đấy. Cho nên là gắp ra cái con run ra mâm đó, để nó khoanh tròn ở đấy, chứ không biết xuống có để ý hay không, hay là lại bỏ mất. Còn cái chuyện sâu là chuyện bình thường. Ngày xưa cứ tháng là cái phải ăn phải vài con sâu ở trong bát canh, ghê lắm. Nói cũng 2-3 lần rồi, bây giờ thấy đỡ đỡ. Bây giờ thì còn ăn cơm thì còn có thóc nữa, hạt thóc. Ngày xưa chúng tôi mà hầu thầy ấy, mà trong cơm mà còn mà hạt thóc là có vấn đề đấy. Có nghĩa là chỉ cho cái sự gì, cái sự hầu hạ của người trò đối với người thầy là gì, không tận tâm, không tận lực và không gì chu đáo, không cẩn thận. Cho nên cái khi mà nấu cơm ấy, hai điều không bao giờ được xảy ra đối với chúng tôi ngày xưa đi hầu thầy. Cái thứ nhất, tuyệt đối không được có hạt sạn ở trong cơm. Cho dù cái nấu cho thầy có một bát gạo nhỏ nhỏ thôi, nhưng phải lấy ra đãi, lấy cái rổ cái giá để đãi, xong cho vào chậu để đãi, đãi để cho cái hạt, nếu mà có sỏi có sạn á, nó lắng xuống dưới, đãi, đãi như thế. Xong rồi phải sẩy sàng để không còn cho hạt thóc nào trong đó. Mà khi đãi gạo, vo gạo nó cũng phải xem còn hạt thóc nào, phải nhặt bỏ đi từ khi nó còn là hạt thóc á, chứ chưa phải làm cơm nữa. Mà lúc đó đâm cơm lên cũng phải nhìn một lần nữa, sới cho nó tơi cơm xem ra còn thóc hay không. Khoảng độ hơn tháng trước ở dưới Khai Nguyên, tôi hôm nào cũng phải kêu có một cái ô cơm nhỏ nhỏ mà 3-4 hạt thóc, thậm chí là tôi nhặt ra mâm cho rồi mà còn vẫn còn không thấy được. Và hôm tôi phải gọi thị giả, tôi bảo nấu cơm làm sao mà toàn thóc như này, phải sàng nó đi chứ, sàng gạo đi. Có nghĩa đấy là chỉ cho cái sự không cẩn mẫn và không chú đáo của người thị giả, cái người làm trò vậy, cái người nấu bếp vậy. Làm cái gì để tâm vào đó tức là tu. Để tâm vào đó tức là tu. Ngày xưa chúng tôi làm tiểu đi học rồi mà thị giả các hòa thượng ấy, nấu nướng ấy, hay là làm bất cứ cái gì ấy, không bao giờ để cho các ngài có một cái từ nào là phải trách cả. Không làm thì thôi, đã nhận lời làm là phải làm cho đến nơi đến chỗ, làm cho tận tâm tận lực của mình, đó cũng là tu. Tất cả những cái việc làm đó chúng ta chú tâm và chúng ta làm thì đó là tu đấy. Các Phật tử chúng ta về nhà cũng nên thế. Chúng ta niệm Phật là chính rồi, nhưng còn cái trợ duyên đó, tất cả những các việc khác chúng ta làm đều giữa cái tâm chính niệm, làm bằng cái tâm chân thành, thành kính ấy, thì đó là tu đấy. Thế không phải cứ lên đây mới là tu. Tất nhiên lên đây là tu rồi, nhưng về nhà cũng phải tu nữa. Tu không được bằng ở đây thì cũng phải gần bằng ở đây. Ta đừng có bỏ cái thời gian đi nhiều nói chuyện tầm phào, buôn dê lê, bán dê chuột đó thì tốn đi thời gian lắm. Cho nên ở đây thì trở lại bài, nói rằng các vị Bồ Tát ở trong vô biên cõi, ở trong vô biên cõi. Vì sao mà các ngài ở trong vô biên cõi được? Vì các ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại thần lực vậy. Chúng ta muốn được như các vị Bồ Tát đấy, thì chúng ta cưỡi cái xe gì? Cái xe đại nguyện của A Di Đà Phật để về, về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó rồi á, thì ít nhất chúng ta cũng được chứng được cái quả vị gọi là A Bệ Bạt Chí, hay còn gọi là A Duy Việt Chí, dịch là bất thoái chuyển. Tức là lên hàng thất địa Bồ Tát rồi đó. Lên hàng đăng địa, lên hàng bất thoái chuyển Bồ Tát rồi đó. Và chẳng mấy chốc chúng ta thì sẽ lên hàng bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác và tới thành Phật. Điều quan trọng là không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị thoái thất cái tâm Bồ Đề nữa, tu hành cho đến thành Phật. Còn thế giới chúng ta này khó lắm các quý vị. Đó không phải dễ đâu. Không phải dễ một chút nào. Gặp cái điều chướng tai ngay, gai mắt một chút là chúng ta thoái tâm ngay. Hoặc cái điều thuận duyên ở ngoài đời nó lôi cuốn chúng ta cũng gì, cũng thoái tâm ngay. Không đơn giản chút nào. Gặp cái điều mà khó khăn cản trở việc tu hành chúng ta một chút á, có thể cũng khó, cũng gì, cũng thoái tâm ngay. Nghịch duyên trái lòng một tí là bỏ đạo ngay. Như vậy là chúng ta gì, bị thoái chuyển đấy, để thoái tâm, thoái thất tâm Bồ Đề. Cho nên ở đây mới nói gì, các vị Bồ Tát đó đều có thể ở trong gì vô biên cõi, đều có thể thị hiện giống như nhà ảo thuật, Các vị biết nhà ảo thuật chưa? Nhà ảo thuật họ có thể biến ra các thứ, nhưng nó có thật không? Không thật. Nó có thể biến một tập giấy ra gì? Thành cả một tập gì? Tập tiền, tập đô la, tập tiền Việt Nam đồng, vân vân. Nhưng có phải thật không? Không thật. Thật thì nó còn phải đi làm ảo thuật để kiếm từng đồng bán vé làm gì, đúng không? Nó bán vé, bán thuốc làm gì? Nó không phải là thật. Bằng một cách mánh khóe, một cách máy lưới và cái sự khéo léo và nhanh tay, nhanh mắt của họ mà thôi. Chúng ta bị lừa về thị giác và cảm giác mà thôi. Chứ còn nếu mà nó biến một cái tập báo, nó đang cầm tập báo vo vo một cái, xì ra một cái thì cả một cái tập đô la thậm chí, thế là vài chục nghìn đô đi đấy. Thế nó một ngày nó xì ra vài cái, nó thoải mái nó tiêu. Đó. Chính vì nó xì không phải là ra đô la thật, mà nó chỉ là lừa con mắt, lừa cái tâm thức của người xem mà thôi. Cho nên họ phải đi lang thang đây đó, hết tỉnh này đến địa phương khác để bán vé, bán thuốc, biểu diễn bán vé, bán thuốc, chứ có phải nó đi biểu diễn để miễn phí đâu. Vừa bán vé, vừa bán thuốc, vừa bán đủ các thứ vào đó, đồ lưu niệm vào trong đó để kiếm sống cho cả đoàn xiếc. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên các nhà ảo thuật ở đây ý là nói gì? Nói là làm mà không phải thật làm. Làm mà không phải thật làm. Tức là ý muốn nói là các vị Bồ Tát đã biến thân, phân thân đi khắp mười phương thế giới á, nhưng mà không hại gì đến, không phương hại gì đến pháp thân của các vị vậy, chân thân của các vị vậy. Còn bây giờ chúng ta, ví dụ như thầy chẳng hạn, hôm qua giảng ở đây xong một cái thì vội vội vàng vàng đi về nhà để đi gặp cái vị mà hôm qua thầy nói đó, để làm việc, để làm việc với những cái nhà thầu tới đây để cho họ đưa ra cái hồ sơ năng lực á, vân vân, để mấy hôm nữa họ lên chùa. Hôm qua họ hẹn là mấy hôm nữa họ lên chùa để gặp thầy xem cụ thể thế nào. Duyên đủ làm được thì tốt, không đủ thì cũng tại sao. Đó. Đi xuống đấy, xong là về tận Hà Nội có việc nữa. Xong một cái này là về Khai Nguyên ngủ 10 giờ đêm mới về đến nhà. Về nhà ngủ xong sáng 6 giờ lại lên đây. Phân thân như thế có mệt không? Cũng mệt vì tự lái xe. Để mấy chú lái xe để nhà cho các chú ấy chở đất. Cho nên tự lên đây tự lái xe. Cũng mệt, thế không phải không? Không phải sướng đâu các quý vị. Nhưng mà có bao giờ kêu không? Không kêu. Vì đấy là mình tự nguyện làm, phát nguyện làm. Làm vì chúng sinh, làm vì Phật Pháp, làm vì mọi người thì mình không được kêu. Bao giờ mình cảm thấy không làm được nữa thì thôi mình dừng. Còn cảm thấy làm được ngày nào, còn hơi thở, còn có sức khỏe, còn có sức lực thì phải làm. Đức Phật không có một chỗ nào trong thế gian này là bằng hạt vừng hạt cải, là không có cái thân thể xương máu thịt của Ngài vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng cơ mà. Chúng ta đã ăn thua gì đâu, làm đã ăn thua gì đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây mới nói ví như nhà ảo thuật, giống như các nhà ảo thuật biến ra các hình tướng, nhưng các hình tướng ấy không phải là thật tướng, tức là nó không phải là thật, như huyễn, như hóa, như giấc mộng, như chiêm bao, như bảo ảnh vậy, như điện chớp vậy, như giọt sương mai vậy. Nhìn thật đấy nhưng mà không phải thật. Ý muốn nói là các vị Bồ Tát, các ngài phân thân vô số biến khắp mười phương rộng độ chúng sinh như thế, nhưng không chấp trưởng, không chấp trưởng. Nay chúng ta cũng phải như thế, nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng, nương theo Tam Bảo để tu. Chúng ta phải nương theo các ngài, hạnh các ngài đã tu như thế nào chúng ta tu như thế ấy. Các ngài ngày xưa có ai chấp trưởng khi làm được việc thiện không? Không. Từ Phật Bồ Tát cho đến các vị Thánh Tăng A-la-hán không ai chấp trược như vậy cả. Nếu chúng ta chấp trược là đi ngược lại với Pháp của Phật. Cho nên chúng ta làm được tất cả các việc thiện ở thế gian nhưng mà không chấp. Không chấp, không được chấp. Cho đó là gì? Nhờ có chúng sinh khổ cho nên mới có duyên để cho chúng ta làm cái việc thiện đấy. Chúng ta có làm việc thiện chúng ta mới có công đức, mới có phúc báo, mới mau thành Phật được chứ các quý vị. Cho nên vì sao mà Tây Phương Cực Lạc thế giới an vui thanh tịnh sung sướng như vậy rồi, bất sinh bất diệt đó, vô khứ vô lai đó, như thế rồi tại sao các ngài còn phải phân thân vô số đi khắp mười phương giáo hóa chúng sinh? Các quý vị, Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà là phải thể hiện khắp tấm thân khắp mười phương để phổ độ chúng sinh, trong đó Quán Xá Bà chúng ta này? Nếu các ngài không độ sinh thì làm sao có viên mãn công đức để thành Phật? Chúng ta nay muốn về Tây Phương á, nếu không làm việc thiện làm sao mà có thể đầy đủ nhân duyên công đức phúc báo mà về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên phải có chứ, cũng phải có. Phải có đầy đủ công đức phúc báo nhân duyên mới được đới nghiệp vãng sinh. Bằng không nghiệp chướng là nó phá chúng ta. Chúng ta phát nguyện á, vãng sinh Tây Phương sau này chúng ta 100 tuổi về già được đồng tu đến để trợ niệm cho, được các thầy đến để làm lễ nhập quan phát tang cho vân vân á, để cho khỏi á, con cháu nó mời ông thầy cúng đến nó chói thân chói tay, bịt mồm bịt miệng để nói gì nó chấn yểm bùa bèn. Chúng ta sinh cái tâm gì sân hận lên là liền thần thức không được, không được thoát hóa, không được vãng sinh. Một niệm tâm sân hận khi chúng ta thì cần tử nghiệp đến, hoặc sau khi vừa mới mất đi thân trung ấm còn đấy, thoát ra bằng cái tâm sân hận thì cũng như bây giờ chúng ta sân hận thôi các quý vị. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy. Nếu lấy hận mà diệt hận thù, không bao giờ có được an vui, không bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ có không sân hận để diệt hận thù thì mới có được an vui và hạnh phúc lâu dài, trường cửu mãi mãi mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta cũng phải tu tập, phải làm các việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, có điều kiện đến đâu làm đến đấy, đừng có tiếc, giữ làm gì. Các vị biết đấy, thầy đấy còn không giữ mà. Thầy đấy có giữ thì các vị biết, tôi mà giữ thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm á, thì chắc là vài cái két ở trong phòng tôi lúc nào phải đầy ắp là tiền của vàng bạc. Nhưng tôi có giữ cái gì đâu, không giữ cái gì cả. Ai lên phòng tôi thì thấy phòng tôi thì có cái giường, cái tủ sách, một cái kệ để cái pho tượng, một cái bàn học, thế thôi. Có thêm cái tủ quần áo nữa. Đấy, không có cái gì nữa cả. Cái két thì có vài bộ giấy tờ về của giáo hội, công văn giấy tờ của giáo hội cũng như của chùa mà thôi. Có gì đâu, không có gì. Vì tôi biết rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình mà cứ tích trữ tiền của ở trong phòng mình là mình chết rồi. Ở trong két mình chết rồi. Vàng bạc của cải mà cứ tích trữ làm của riêng của mình ấy, thì mình không ra đi được. Mình phải đề phòng là bất cứ lúc nào mình có thể nhắm mắt xuôi tay. Mặc dù hôm nay đang khỏe, bây giờ đang ngồi thuyết pháp như thế này, ai dám chắc rằng tôi có thể sống được đến ngày mai? Không ai chắc được. Tôi không chắc được. Vì tôi không thể chắc được tôi có thể sống được ngày mai, thì đương nhiên không ai có thể cũng chắc được tôi lại sống được đến ngày mai. Hiểu như vậy, chúng ta lo tu. Hiểu như vậy, chúng ta gì? Lo buông những cái gì cần buông, lo xả những cái gì cần xả, và lo giữ cái gì cần giữ. Theo các vị, cần buông cái gì, cần xả cái gì? Tất cả tài vật ở bên ngoài là vật ngoài thân, Đức Phật nói không phải là thực có, không phải là của ta. Cho nên cái đó cần phải xả. Xả từ ở trong tâm, xả đi. Xả được cái gì thì tốt cái đấy. Xả đây không phải là chúng ta bỏ hết nhé. Không phải là chúng ta không đang đi làm việc, hôm nay nghe thầy nói như vậy, về sau khóa tu về viết đơn xin nghỉ việc là xả nhé. Xả như thế là ngu. Đấy. Giống như mấy năm trước, năm 2012, có một pháp sư dạy các Phật tử của mình là gì? Xả hết đi, để một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thôi. Cho nên có một vài người, có một trường hợp đang làm trong văn phòng chính phủ, về tự nhiên làm đơn xin nghỉ. May mà chưa nộp đơn. Trước khi nộp đơn, đem cái đơn lên cho hỏi thầy rằng, bạch thầy, con cũng rất kính trọng thầy. Cho nên con muốn hỏi thầy, con để lo cho cái sự nghiệp tu hành của con, lo cho cái cuộc đời sau của con. Cho nên chuẩn bị tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 rồi. Và Hòa Thượng Tịnh Không bảo thế, rồi Pháp Sư ấy bảo thế. Cho nên con xin nghỉ, làm đơn con xin nghỉ, con đi tu, chuyên tu. Không có đến cái ngày đó cận tử nghiệp nó đến thì sợ con không được vãng sinh. Tức là đơn gì? Đơn xin nghỉ việc. Đọc đơn lên, đang làm ở văn phòng chính phủ, đọc đơn lên bảo là xin nghỉ việc để chuyên tu. Tôi bảo sai rồi. Việc tu ở đây không phải là làm, đang công hiến, đang làm việc như vậy mà nghỉ. Tôi bảo nghỉ, mà đến cái ngày đó mà không phải ngày tận thế thì sau này cô lấy gì để mà nuôi con cái đi ăn đi học? Thế bảo hòa thượng bảo tận thế rồi mà. Bà hòa thượng nói chắc không sai. Tôi bảo không, hòa thượng không nói như thế. Đấy là người nghe hiểu lầm ý của hòa thượng thôi. Cho nên ngày cái năm đó tôi phải đi sang tận bên Hồng Kông á, đỉnh lễ hòa thượng á, tham dự pháp hội của ngài á, để mà về để tôi có một cái bài viết đó. Các vị về có thể vào cái trang web nhà mình vẫn còn cái bài viết của tôi về cái ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 đó. Sau lần đi sang tôi về viết cái bài đó để cho mọi người, vì tôi nói ngày đó nói đồng tu Việt Nam là đại đa số không tin, vì nói cái ông Thịnh ở chùa Tản Viên Khai Nguyên ông mới có tu tịnh độ có một năm nay, ngày xưa ông tu tạp, bây giờ ông mới đi vào nghiên cứu tịnh độ năm nay, chưa đến năm nay làm sao ông nói chuẩn được, cho nên nó nghe người khác. Đấy cái trường hợp đấy. Sau rồi tôi phân tích tôi nói cho thì tôi bảo thôi cố đi, nếu mà không muốn đi làm trong cái dịp này á thì làm đơn xin nghỉ phép, chứ đừng có làm đơn xin nghỉ việc. Qua cái ngày hôm đó mà gì mà cô chưa chết, chưa vãng sinh được thì còn chồng con đấy, còn phải đảm bảo cuộc sống chứ. Mình sinh con ra, lập gia đình sinh con ra phải có trách nhiệm với các cháu chứ. Thế nói mãi cho thì mới nghe tôi. Trường hợp đấy nghe ra. Và còn một trường hợp nữa là hai mẹ con ở chỗ Thanh Xuân, chỗ ô tô Hòa Bình Hà Nội ấy. Đó. Ngày đó đưa lên tổ trưởng tổ phó ngày đấy đưa lên tôi thì bà mẹ thì bảo là con công việc khó nên muốn hỏi thầy. Đứa con gái nhà con nó mới thi đỗ, nó được học bổng để đi Anh, đi du học để Anh học, nhưng mà hai vợ chồng nhà con không muốn cho cháu nó đi. Tôi hỏi lý do vì sao, không có tiền hay sao? Bảo không, tiền thì gia đình đủ điều kiện cho cháu đi học, nhưng mà cháu nó đặc biệt là cháu nó được học bổng cho nên chúng con không phải nặng nề cái chuyện đó, nó học giỏi rất giỏi. Thế tôi bảo học giỏi đủ điều kiện cho đi, tại sao không cho đi? Nhà con không muốn xa nhau. Thế hỏi xa nhau thì cái chuyện mà đi học đi hành các thứ thì đương nhiên rồi. Bảo không, không muốn xa nhau là khi á mà tới ngày tận thế có người gia đình con không muốn xa nhau. Đấy, nói tới ngày tận thế không muốn xa nhau. Thế mà muốn chết ở gì, chết ở trong một nhà để cùng nhau tu hành, để chết trong một nhà để cùng về Tây Phương, không có lạc nhau. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta biết không biết bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu ông bố, bao nhiêu đứa con chúng ta lạc lõng nhau, không biết bao nhiêu đời kiếp nay gặp nhau mà lại không muốn lạc nữa, là cái chuyện đó thì khó vậy. Cho nên vì là hiểu lầm gọi là tà chấp như thế, không muốn cho con gái đi. Tôi khuyên lúc đầu khuyên thế nào thì khuyên cũng không nghe. Xong bắt đầu tôi phải dùng mọi lý lẽ, mọi cái biện chứng ở trong Phật Pháp. Tôi nói rằng trong kinh Phật chưa có một kinh sách nào nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế cả. Cho nên yên tâm cái điều đó, yên tâm tuyệt đối điều đó. Nếu mà ngày đó mà là ngày tận thế thì gia đình cứ lên đây mà chặt đầu tôi đi. Thế bà bảo ngày tận thế làm sao chúng con lên chặt đầu thầy được nữa. Ai cũng lý lẽ ra phép. Xong rồi tôi bảo mình cũng thì bảo là thôi thì tôi dám khẳng định với các vị là trong kinh Phật không nói ngày đó là ngày tận thế, thì chắc chắn rằng không có ngày tận thế vào cái ngày đó. Nếu có đi chăng nữa, nó chỉ là có những cái dịch bệnh, có những cái thiên tai địch họa như là động đất, sóng thần, đại dịch vân vân mà thôi. Cho nên nói đi nói lại mãi thì bắt đầu mới thuyết phục được cô ấy là gì, cho con đi học nước ngoài, đi sang Anh học. Còn cô ấy thì gì, viết đơn là xin nghỉ không đi làm nữa để chuyên tu, cũng cái kiểu như thế, nó loạn cả lên. Tôi mới bảo là thôi cô cũng nên được viết đơn gọi là xin nghỉ phép, bảo là giả là có bệnh cái gì gì đó, nếu mà cô không còn một cái ý chí nào để đi làm nữa thì thôi tôi cũng chẳng thể nào cấm được, tôi chả thể nào mà khuyên được. Nhưng mà thôi cô đây, vì nghĩ đến con cái, để cả hai vợ chồng nữa mới chết chứ. Hai vợ chồng cùng phe với nhau. Em nói hoài thì bây giờ thôi về quyết định hai vợ chồng là làm đơn gọi là để xin đi nghỉ dưỡng bệnh. Là bị bệnh đi nghỉ dưỡng bệnh, đi chữa bệnh, đưa vợ đi chữa bệnh. Xin nghỉ hơn tháng. May mắn sau đến thì 3 tháng sau, tức là qua 21 tháng 12 năm 2012 rồi, nó sang sang riêng rồi, ra Tết rồi, đi lên lễ Phật cứ vừa lễ xì sụp, vừa lễ vừa khóc, mà may con nghe thầy không có con mất hết sự nghiệp, con mất cả đứa con. Vì đứa con gái của con nó bảo, nó tuyên bố rằng nếu không cho nó đi anh thì nó sẽ từ mặt bố mẹ, nó sẽ đi ra ở riêng, nó sẽ đi làm bụi đời đi gì đó, nó tự sống, nó không bao giờ ở nhà với bố mẹ nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy, trong Phật pháp chúng ta hướng cho mọi người tu tập thì nó cũng phải đi theo đúng con đường mà Phật đã dạy, đúng chính pháp, không có được lấy cái việc tâm linh ra mà dọa cho họ sợ, họ khổ, họ mang tiền đến cho mình, hoặc là họ bỏ cái việc công ăn việc làm của họ, bỏ việc gia đình của họ để đến với mình là cũng không được. Quan điểm của thầy á, không bao giờ được làm như thế. Người khác thì tôi không biết, nhưng mà với tôi không bao giờ cho làm, cho phép làm như vậy. Phật tử tu tập tại gia mà tốt á, cũng là góp phần để hộ trì Phật pháp. Tăng ni mà tu hành tốt á, góp phần xây dựng để hoằng dương Phật pháp. Phật tử thì hộ trì Phật pháp, tăng ni thì hoằng dương Phật pháp. Hoằng hộ kết hợp với nhau tốt á, thì Phật pháp mới hưng long. Cả hoằng cả hộ mà không tốt á, thì Phật pháp sẽ suy vi, suy đồi, sẽ đến chỗ gì, dần đến chỗ đoạn diệt vậy. Cho nên chúng ta phải làm tốt, đó là xả cái gì cần phải xả, xả đúng nơi đúng chỗ, xả đúng cái việc phải xả, phải hiểu đúng cái bản chất xả. Xả đây chẳng phải là thầy nói như thế này về mà thôi, con chỉ cưỡi cái thuyền từ của Phật, cưỡi xe ô tô A Di Đà về Tây Phương, rồi về bỏ hết công việc, về chồng con bảo nấu cơm thì bảo tao không nấu đâu, ông ăn ông đi mà nấu, bà ăn bà đi mà nấu, hay con ăn con đi mà nấu, hay bố mẹ ăn đi mà nấu, tôi chỉ niệm Phật thôi. Hỏi ở đâu dạy, mà ông Thịnh ở chùa Tản Viên ông dạy như thế thì khổ là chết tôi đấy. Người ta liệt tôi vào cái ông sư gọi là tà sư ngoại đạo đấy, tuyên truyền mê tín dị đoan vân vân, mà tôi thì đâu có nói như thế đâu. Giống như mấy năm trước ở ngoài Ba Vì này này, có cái thân phụ hay thân mẫu của ông trưởng công an xã mất, mấy bà vãi đến là dọa, bảo nếu mà không cho trợ niệm á là gì, là cái vong sẽ đọa địa ngục đấy. Mấy vãi ở trong nhà, mấy cái người già trong nhà, là nhất là các bà thì nghe thì sợ quá, thế bảo là cứ cho trợ niệm đi, họp họ lại thì hỏi trợ niệm thì bảo như thế nào. Thì cái mấy cái bà Phật tử ấy, đi chùa thì bảo trợ niệm thì phải 8 đến 12 tiếng đồng hồ, gia đình không được khóc, không chống kèn, rồi chết thì không làm ma, không được sát sinh, phải ăn chay, phải thế này thế nọ thế kia. Thế cái ông trưởng công an xã ấy, ông bảo là cái này thì không đáp ứng được. Nếu mà các vãi bảo niệm cho người nhà nhà tôi 8 đến 12 tiếng đồng hồ thì cũng có thể được. Tôi sẽ lùi cái việc làm lễ nhập quan phát tang để báo cho họ hàng mọi người ra thì được. Nhưng bảo sau khi chết mà không được chống kèn, không được khóc, rồi không được phúng biếng ăn uống, không được sát sinh hại vật, gia đình chúng tôi không làm được. Nghe người ta nói, như có người nói là vậy, dọa và nếu mà không làm, trường hợp này không làm sẽ đọa địa ngục. Thế nó mới tức, cái trưởng công an xã nó mới tức, nói bố mẹ nó thế mà nó tức. Nó bảo ai dạy các bà thế, ai đi tuyên truyền, người ta là công an thì đương nhiên người ta được đào tạo cái nghiệp vụ cũng khá là sâu, nó kể cả công an xã đào tạo nghiệp vụ khá sâu, kể cả về tôn giáo người ta cũng được đào tạo một phần nào đó, tất nhiên không phải là tất cả nhưng một phần nào đó người ta cũng hiểu, thì người ta mới làm có cái nghiệp vụ người ta làm việc chứ, tội phạm người ta còn đấu tranh được cơ mà huống chi mấy bà vãi. Thế là người ta nói lại cho người ta hỏi ai dạy các bà như thế, ai các bà cho bà đi tuyên truyền đi nguyền rủa người nhà tôi như thế. Nó bảo cái này là ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên ông dạy thế, thế mới chết tôi chứ lẹ. Thế là bắt đầu người ta điện lên cho ban tôn giáo huyện, ban tôn giáo huyện điện cho tôi, ban tôn giáo huyện điện cho tôi bảo thầy có cái đệ tử ở nhóm Phật tử như thế ở đó, ở cái xã đó không. Tôi bảo không, tôi không có đạo tràng ở xã ấy. Hóa ra hỏi ra cái nhóm đấy nó theo cái đội gọi là tịnh độ đạo tràng ấy. Chúng ta là gì? Là tịnh tông học hộ Việt Nam. Còn cái đó, cái nhóm đấy nó theo tịnh độ đạo tràng. Nhưng khi mà nó bí quá nó lấy mình ra, mình thì là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện. Lấy mình ra nó dọa cái ông trưởng công an xã ấy. Khổ thân tôi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy học mà không hiểu, mà đi hành pháp á, hành sự sai á, có khi lại mang họa vào thân. Thế các vị hiểu đó, nó phải hiểu cho chuẩn, không có sau này lại bảo là ông thầy khai nguyên, ông thầy tản viên ông dạy như thế, lại tội chứ. Đó, cái đợt đấy bác tôn giáo điện cho tôi xác định lại cái những người như thế, nhóm như thế, tên nhóm đạo tràng là như thế. Tôi bảo Tịnh độ đạo tràng không phải là nhóm Phật tử của tôi, đạo tràng Tịnh độ của tôi là Tịnh tông học hội Việt Nam. À, mà trên Ba Vì chúng tôi thì có một nhóm ở ngay chỗ thị trấn Tây Đằng á, thì do cái cô Hồng, do cái Phật tử đấy thì chắc chắn là không làm sai rồi, mà không phải cái nhóm đấy. À, một nhóm ở Ba Trại thì chùa Văn Lai rồi, một nhóm ở Tản Viên thì ở Tản Viên đấy rồi. Ba Vì chúng ta có ba nhóm, vừa qua thêm một nhóm Khánh Thượng, đó là bốn nhóm Phật tử ở Ba Vì, rồi một nhóm trong Vân Hòa nữa là năm nhóm. Bây giờ chúng ta có năm nhóm, năm đạo tràng Phật tử ở Ba Vì, chứ ở cái xã đấy không có nhóm nào cả. Nói ra một cái thì mình mới test lại một cái thì thấy không phải là đạo tràng của nhà mình đấy. Cho nên chúng ta thấy chúng ta xả thì xả đứng nơi đứng chỗ, xả cái gì cần xả, chứ không phải là cái gì bảo xả là xả, nó không đúng. Một cái là bảo thầy á, cái gì cần nắm thì nắm. Nắm cái gì? Nắm tham sân si hả, đúng không? Hay nắm cái gì? Nắm dưới cái thói khư khư chấp trược không bỏ, nắm cái thói đi buôn dê lê cho đỡ buồn khi ở chùa về nhà, nắm cái đấy được không? Không được. Cái đấy là cái xấu. Cái đấy như lưỡi dao sắc bén vậy, nắm vào sẽ đứt tay. Cái đấy như thanh sắt đỏ đang cháy rừng rực vậy, nắm vào thì hỏng tay. Ta đừng có nắm vào cái đấy. Nhìn thì hay đấy, nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà nắm vào xé thì sẽ đứt tay, sẽ bỏng tay, thậm chí là tán thân mất mạng. Cho nên hãy nắm cái gì thì nó tốt đẹp. Ví dụ như nắm câu A-di-đà Phật ở trong tâm, giữ chặt không bỏ, ai nói thế nào cũng sẽ không chuyển lay, không bị chuyển lay. Nắm cái câu Phật hiệu A-di-đà Phật đó, nắm cái câu Phật hiệu ấy có được không? Được không? Cho nên nắm cái gì cần nắm vậy, giữ cái gì cần giữ vậy, buông cái gì cần buông và bỏ cái gì cần phải bỏ vậy. Tham sân si thì cần bỏ đi. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, những cái thói hư tật xấu vô bổ thì bỏ đi. Những cái gì tốt đẹp, cái gì khiến cho đạo tâm chúng ta ngày một sáng ra, ngày một vững vững bền kiên cố, nơi tam bảo, nơi đức tin vào tam bảo thì chúng ta giữ. Bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, đó là việc nên buông hay là nên nắm? Buông hay nắm? Nắm cái gì ạ? Nắm cái sự mà buông cái lý. Nắm sự là sao? Nắm sự tức là về cái sự việc chúng ta cần phải phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường. Nhưng buông cái lý tức là không chấp trược vào cái việc chúng ta hay làm được nhiều việc phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường vân vân đấy, tức là nắm cái sự, tức là sự việc phải làm thì chúng ta nắm để mà làm. Những cái lý ấy, thì là phải buông nó đi, đừng có chấp trược vào nó. Nếu chấp trược vào thấy chúng ta là gì? Là người ấy, làm được rất nhiều việc như phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, hộ trì pháp cho thầy này vân vân, thì chúng ta sẽ dễ sinh cái tâm gì cống cao ngã mạn. Có đúng không? Tôi nói như vậy không biết có đúng không. Cho nên cái gì cần buông thì buông, cái gì cần nắm thì nắm. Tới đây hôm rồi nói rồi, đạo tràng chúng ta tới đây nếu mà làm được cái vừa qua họ có một cái gọi là ATM gạo trong mùa dịch Covid ấy. Bây giờ dịch hết rồi, nhưng mà ở dưới thành phố thì còn đặc biệt những khu bến xe, những cái khu ấy thì còn rất nhiều những cái người mà họ khó khăn, họ kiếm sống từng bữa từng ngày ở ngoài góc phố, ở ngoài các con hẻm, ở ngoài góc phố đi làm thuê làm mướn, thậm chí có ngày mà 2-3 ngày không kiếm được việc là đói đấy. Không đơn giản đâu. Tiền đó thì kiếm được đồng nào là gửi về cho vợ, cho con, cho người thân ở nhà, cho bố mẹ, cho người thân ở nhà. Tôi biết mà. Ngày xưa tí nữa thì tôi đi bụi đời rồi, tôi biết. Nghèo mà. Các vị biết là tôi đi, ngày xưa tôi nghèo năm đó, năm khoảng độ tầm 12-13 tuổi. Nghèo đến nỗi là đi củi thì bán củi thì cứ phải 5 ngày mới đến chợ phiên mới bán được. Cho nên người ta bảo đi lấy cái cây lá xả, lá dứt, cái cây ở trong nhà, cây lá mát đó. Thì thấy các bà mế người ta đi lấy lá, người ta bán, người ta mang bao nhiêu người ta bán được. Thì trong vườn nhà mình nó nhiều cây, nhiều lá, cũng đem ra chặt băm mang xuống bán, thì mình là đứa trẻ con ngồi bán thì chả ai người ta tin, chả ai người ta mua. Mình thấy cứ thấy người bên cạnh người ta thì đến người ta mua hết thúng lá này thúng lá khác, mà mình thì có thúng lá chả thấy ai người ta mua cả. Thế hóa ra người ta, ai người ta đi mua cái thúng lá của cái đứa trẻ con. Nhưng mà khổ, cuộc sống nó nghèo, nó khổ, cho nên ấy, cái gì có thể nghĩ ra có thể đong được một bát gạo là cũng cũng đi làm. Đong được bát gạo thôi cũng đi làm. Đến là chờ tận giờ trưa rồi, trưa khoảng độ tận khoảng 10 giờ 10 rưỡi rồi vẫn chả ai ma nào nó hỏi. May có cái bà ở bên cạnh, bà ấy tốt. Bà hỏi thăm, bà bảo thế thì từ sáng đến giờ tao chả thấy ai người ta hỏi lá của con. Thì mình bảo con chả biết tại sao họ không hỏi của con. Thế bà bảo thôi, đưa đây cho bà bán cho con, đưa đây cho bà bán cho. Thế là đưa sang đấy một cái thì, đưa sang người lớn một cái thì người ta đến người ta lấy, thằng bà ấy cho cả một cái thúng lá của mình trộn luôn với, tất nhiên lá mát thôi là không có gì độc hại. Những cái cây lá, ví dụ những cây lá xạ đen này, những cái cây lá... thấy người ta làm được ngày xưa đấy, bà cụ và chồng. Bà cụ và chồng bà cũng đi chợ bán lá mà, chưa thuốc nam mà. Thế bà cụ bà làm được. Thì bây giờ mình cũng đem băm, nhưng mà người lớn thì mình đâu có hiểu. Cái người lớn họ có uy tín thì họ mới có thể bán lá chữa bệnh chứ. Mình là đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch rồi ngồi đi bán lá thuốc chữa bệnh, ai người ta tin. Đấy, hai cái khác nhau, hai khái niệm khác nhau. Vẫn là một thúng thuốc ấy, nhưng để tôi từ sáng chả ai hỏi, chuyển sang bà bên cạnh thì chưa đầy 15 phút họ mua luôn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người tu tập của chúng ta, ngoài cái việc tu cho bản thân ra, cũng nên nghĩ thế như chúng sinh khổ. Phóng sinh tu phúc là việc tốt, rất tốt. Nhưng cứu người cũng là việc tốt các quý vị. Giúp người đói nghèo khổ sở cũng là việc tốt. Ngày xưa chúng tôi có cái lúc mà nghèo đến nỗi và đi vay từng bát gạo, mới thấy là một bát gạo ở trong nhà mình quý đến mức độ nào. Chúng ta có không? Các bạn từ ngày xưa có ai đã từng phải đi vay một bát gạo? Giơ tay ra xem này. Cũng khá nhiều, không phải mình tôi đúng không? Khá nhiều. Bây giờ thì con cháu chúng ta nó không phải lo cái điều đấy nữa các vị. Nhưng thời chúng ta ngày xưa, từ chúng tôi trở về thời các cụ về trước á, chúng ta được chứng kiến cái đó. Cái cảnh mà tháng 3 ngày 8 giáp phạt á, gọi là giáp phạt. Tháng 3 ngày 8 thiếu ăn từng bữa, lần ăn từng bữa, mặc dù nó chỉ có tháng hơn tháng thôi, mà lần ăn từng bữa. Có bữa hôm nay, ngày mai không biết lấy gì để cho vào nồi. Người làm cha làm mẹ thì khổ sở vô cùng. Người làm con làm cái thì đói khát á, ngặt nghèo. Cho nên thầy mới bảo rằng đạo tràng chúng ta tới đây, cái quán chay của các cháu nó, câu lạc bộ nó mở, cho mở ra đó để cho nó lấy chỗ sinh hoạt. Đồng thời đạo tràng chúng ta có chỗ sinh hoạt đó. Thầy bảo chúng ta sẽ phát nguyện làm cái cây ATM ngay trước cửa ra vào, mỗi ngày phát nguyện là một tạ thôi, một tạ gạo thôi. Tạ gạo được khoảng 30-35 người. Bấm một cái, Nam Mô A Di Đà Phật, bấm một cái nó ra 3 cân gạo. Hay đấy. Ít nhất họ cũng được một câu Phật hiệu, đúng không? 10 ngày họ được 10 câu Phật hiệu, hay lắm. Cái này thì bình thường họ, trong dịch Covid vừa qua, trong người dân chúng ta cái khó nó ló cái khôn. Nghiên cứu ra cái bấm cái ATM gạo đấy là rất là nhân văn. Thế giới rất là gì? Là khen ngợi cái việc làm cái nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam chúng ta. Đó. Chúng ta thấy bên Mỹ mấy hôm nay họ còn đi biểu tình, họ còn đi cướp bóc, đập phá nhà hàng để cướp bóc, chấn lột nhau, cướp bóc nhau. Nhưng Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn lại ngược lại. Ngoài khống chế dịch tốt rồi lại còn cái tình người, cái đạo lý cái tình người, lá lành, đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống những chung một dàn. Cái văn hóa, phong cách, đạo đức, lối sống của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay, truyền thống rồi, lúc nghèo khó thì gì? Cực kỳ là đùm bọc và quan tâm lẫn nhau. Lúc gặp một cái điều gì đó gọi là cấp bách thì người dân chúng ta là rất đoàn kết. Ngày xưa chúng tôi đi học lịch sử, các giáo sư, các thầy đều nói như vậy. Và qua nghiên cứu lịch sử chúng tôi thấy cũng đúng như thế. Nhưng khi mà giàu có, một cái phú quý, một cái người Việt Nam chúng ta lại quay lưng lại với nhau. Thậm chí là bố con, thậm chí là vợ chồng, thậm chí là anh em quay lưng lại với nhau, kiện cáo nhau vì miếng đất, kiện cáo nhau vì gì? Vì đồng tiền. Đấy, lúc giàu có thì thế. Nhưng mà khi gặp chuyện gì mà cái thì gì? Hàng xóm biến thành gì ạ? Người thân. bán anh em sang xa mua láng giềng gần. Ấy bình thường ấy thì chẳng nhìn ngó gì nhau đâu. Khi mà đất nước có một cái chuyện gì đó, bất chắc cái có một cái chuyện gì đó như đại dịch vừa qua, chúng ta thấy cái đó là cái chúng ta thấy rất rõ cái bản chất con người Việt Nam của chúng ta bình thường là rất là tốt, nhưng mà khổ nỗi cái khi có lợi á thì thường là quay lưng lại với nhau, nhưng khi có loạn hay có hoạn nạn mà cái thì chúng ta thì thu về một mối. Đây cũng là cái tiềm thức ăn sâu vào cái dòng máu của con người Việt Nam chúng ta. Cái đất nước chúng ta là một đất nước nhỏ, dân số không quá đông, cho nên khi gặp mà giặc giã hoặc gặp một cái gì đó bất chắc, chúng ta không đoàn kết là chúng ta sẽ bị chết hết. Vì vậy mà cái khi gặp khó khăn chúng ta đoàn kết. Giống như các cụ ngày xưa có cái bài học, cái lớp nhỏ ngày xưa cấp 1 đúng không, bài học về bó đũa đúng không. Nếu mà bó đũa, cả một bó đũa thì không ai có thể bẻ được, nhưng một hai que đũa thì họ sẽ bẻ gì, bẻ hết cả một bó đũa chỉ trong vòng vài phút thôi. Nhưng để cả một bó đũa bỏ lại thì họ bẻ cả ngày cũng không ai bẻ được, có đúng không? Đó, cho nên ấy, cái lúc mà gặp khó khăn con người ta như vậy. Nhưng ở đây chúng ta là những Phật tử, là những người con Phật, chúng ta không phải lúc khó khăn chúng ta mới làm. Trong những năm qua đạo tràng chúng ta đã làm rất 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 nhiều những cái việc như thế, tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta đi nơi vùng sâu vùng xa, chúng ta nghĩ rằng giữa thành thị không còn người khổ, nhưng có đấy. Giữa thành thị cũng có những con người khổ kiếm ăn từng bữa. Có những bạn sinh viên, bố mẹ không lo được cho một tháng 1-2 triệu đồng để gửi đóng học cho con. Nhưng mà cái sự hiếu học, muốn thoát khỏi cái nghèo đói, cái khổ cực, cho nên các bạn vẫn quyết tâm lên thành phố để học và đi làm thuê để học. Một nửa ngày học, một nửa ngày đi làm thuê. Tháng chưa đến tháng lĩnh lương. Đương nhiên ở quê không có tiền để gửi ra cho đông gạo. Có trường hợp này. Cho nên nếu chúng ta làm được cái điều này, tôi nghĩ là rất là tốt. Không chỉ cho người già, không chỉ cho người tàn tật, không chỉ cho người neo đơn không nơi nương tựa, mà kể cả những người đang có công ăn việc làm hoặc là đang là sinh viên họ đi học, mà họ bị thiếu, bị nhỡ một vài bữa nào đó, chúng ta hoan hỉ. Cứ ai đến đi xếp hàng bấm. Chúng ta không có chuyện là già chúng ta mới cho bấm, đi xe máy cũng cho bấm. Đi xe máy vì sao? Vì có khi chưa đến tháng họ chưa lĩnh lương, chưa có lương, ở quê thì chưa gửi được ra, họ không có gì cả. Cho nên chúng ta gọi là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo thì không phân biệt già trẻ, gái trai sang hèn, chủng tộc giai cấp, ai cần độ chúng ta độ hết. Đấy mới gọi là hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà gọi là còn chấp vào người nào đi xe máy thì không cho, đi bộ mới cho, ăn mặc lành không cho, ăn mặc rách dưới mới cho, thì chúng ta chưa phải là bố thí ba la mật. Đấy còn là bố thí có giai cấp. Đúng không? Đạo tràng chúng ta tới đây, chúng ta tôi nghĩ rằng nếu mà được thì mỗi ngày 2 tạ thì càng tốt. 2 tạ là một tháng là gì? 6 tấn gạo. 6 tấn gạo tính ra khoảng 70-80 triệu. Hơi căng. Hơi căng. Vận động như thế là hơi căng. Nếu một tháng mà 3 tấn gạo thì tôi nghĩ là ổn. 3 tấn gạo khoảng 30 mấy triệu, 40 triệu trở lại thì tôi nghĩ là ổn. Làm được. Tiền nhà thì có người cúng rồi, tiền nhà thuê thì sinh hoạt đạo tràng có Phật tử cúng rồi, yên tâm. Thì tới đây đạo tràng chúng ta thì sẽ ở dưới khu vực Hà Nội thì có mỗi ngày một tháng có được 1-2 khóa tu thì đấy, 2 khóa, một khóa thì thầy xuống giảng và ngày chủ nhật cho nó dễ, để cho sinh hoạt đạo tràng như thế nó gần. Chúng ta có một như vậy là có một khóa tu 7 ngày ở Khai Nguyên, 3 ngày chuyên tu ở đây này, và tới đây ổn định cũng phải nối lại ở dưới Quất Lâm nữa. Nói lại cho mọi người tu thì tu cho riết đi, không có để ở nhà đi buôn dưa lê nhiều quá không tốt, đi tu nhiều thì sẽ tốt hơn. Nên có 1-2 ngày ở dưới dưới đó sinh hoạt dưới đó nữa, vừa là cho ấm cúng đạo tràng, quan trọng là cái chỗ đấy thì để các bạn sinh viên có chỗ để sinh hoạt và có chỗ để làm việc thiện như thế. Có làm được không? Đạo tràng chúng ta liệu có làm được cái việc đó không? Được. Tôi nghĩ là tốt. Việc đó là tốt. Lấy là gọi là bố thí ba la mật. Rất tốt. Chúng ta làm không phải vì danh, vì lợi, mà chúng ta làm vì những người cần thật sự. Tôi nghĩ là tốt. Đó, cho nên ở đây mới nói thì chúng ta làm cái việc tốt mà không được chấp vào cái việc tốt đấy, không được lợi dụng cái việc tốt đấy để đi ở ngoài đời thì họ gọi là đi quảng bá thương hiệu ấy, đi gì đó vân vân. Nên chúng ta làm là vì chúng sinh thật, vì những người cần thật, đó là không chấp tướng vậy, không chấp tướng mà làm. Sự thì làm nhưng mà lý thì không chấp. Bồ Tát cũng như vậy, thông đạt hết tính tướng, tức là trong văn kinh tiếp theo. Bồ Tát cũng như vậy, thông đạt hết tính tướng, tất cả các chúng sinh thường cúng dường chư Phật. Ở đây nói về các vị Bồ Tát, Đức Phật đã tán dương khen ngợi nói các vị Bồ Tát. Bồ Tát cũng như vậy, tức là nói các vị Bồ Tát cũng như các vị thì hiện là thân Thanh Văn A Xà Lê mà bài giảng hôm qua nói các vị Bồ Tát tu hành cũng như vậy. Các ngài thì thông đạt hết tất cả tính tướng. Tính là ở bên gì? Bên trong gì? Trong tâm. Tướng là ở bên ngoài, nó hiện ra gì? Oai nghi, phép tắc, cử chỉ, hành động, nói năng, động tính, đi, đứng, nằm, ngồi vậy các quý vị. Đó là tướng. Còn tính là chỉ về bên trong. Mỗi tâm niệm chúng ta ở bên trong, ý nghĩ chúng ta ở bên trong, đó gọi là tính. Còn ở bên ngoài là tướng. Nói nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu. Còn nói sâu hơn á thì cũng gì? Cũng có thể nói được vậy, nhưng chúng ta thì từ từ sẽ hiểu. Hiểu từ cái nhỏ cho đến gì? Cái lớn, từ cái cạn cho đến cái sâu vậy. Thông đạt hết tính tướng của tất cả chúng sinh, tức là hiểu thấu rõ được tất cả tính tướng của chúng sinh. Hiểu được những oai nghi, cử chỉ, phép tắc, đi đứng nằm ngồi á, phía bên ngoài của chúng sinh, thậm chí hiểu cả cái gì, cái tính ở bên trong chúng sinh, nghĩ cái gì, muốn nghĩ cái gì, muốn nói cái gì, chưa nói ra thành lời nhé mà đã biết rồi. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sa có kể câu chuyện mà ngày xưa có một cái nhà văn rất là giỏi, thì gặp ngài Tăng Giam Họ Tượng. Ngài Tăng Giam ở đó thì cái vị quan kia về thất thích làm thơ, mà ông ấy là có một cái tập thơ viết rất hay. Khi Đỗ Trạng Nguyên ông viết một trạng thơ, một cái tập thơ rất là hay. Hôm đó ngài Tăng Giam đến thì gặp hai người ngồi gặp nhau, hàn huyên tâm sự uống nước. Thế là cái vị kia vừa ngâm thơ, cái vị quan đó vừa ngâm bài thơ. Thế là ngài Tăng Giam Hòa Thượng lấy ở trong cái túi của mình ra, đây chẳng phải là cái tập thơ của ông đã viết mấy năm trước hay sao? Cái vị nhà thơ kia nói rằng á, bạch Hòa Thượng, tại sao thầy là có cái tập thơ của con? Tập thơ của con chưa sao chép ra quyển hai mà. Tập thơ của con trước khi đi con để nhà, tại sao trong túi này lại có? Mà xong rồi á, cái vị quan đã vừa ngâm bài thơ, cười không nói gì. Thế cái vị quan kia mới nói rằng á, nhưng mà bài thơ của con mới sáng hôm nay con có sửa lại mấy chữ ở trong cái bài thơ gần cuối. Thế thì ngài Tăng Giam thì đưa cho ông xem có phải là đây có phải vài chữ ông mới sửa sáng nay không. Thế cái vị quan đã cầm cái quyển cái tập thơ lên mà thấy đúng rồi, đây là những bài thơ của con, quyển cái tập thơ của con mà chữ của con mà mới sáng nay con sửa đúng những cái chữ này, bài thơ này đúng rồi của con, tại sao Hòa Thượng lại có? Bà Hòa Thượng mới nói, ta không chỉ có tập thơ của ông mà gì, ông muốn nói cái gì, ông muốn nghĩ cái gì á, ta đều biết hết cả, đều thấy hết cả, đều rõ hết cả. Đấy là gì? Đấy là chỉ cho vị Hòa Thượng để chứng được gì? Đại thần thông á, có đại thần lực, có thể thì hiện ra gì? Ra đọc được cái, không chỉ đọc được ý nghĩ của người khác mà còn á, thì hiện ra cả cái sự vật và hiện cái tướng gì? Cái tập thơ của người ta để ở nhà, tại sao lại ở trong á, đấy trong túi của, trong cái tay nải của Hòa Thượng vậy? Đó. Cho nên đây mới nói gì? Mới nói là hiểu hết tính tướng của tất cả chúng sinh là như thế. Người ta vừa nghĩ là mình đã nói rồi, đây gọi là chứng được gì? Tha tâm thông. Chứng được tha tâm thông thì biết được tất cả tâm niệm của chúng sinh. Đó. Chứng được cái đại thần thông thì có thể biến hóa khôn lường. Không chỉ một quyển sách, một tập thơ mà có thể biến được nhiều những cái sự vi diệu khác nữa, chứ không nói chỉ là một tập thơ. Cho nên chúng ta muốn biến hóa được á, ở thế giới này á, thì cũng có thể được nhưng mà hơi khó. Tu hành để về Tây Phương, vãng sinh về Tây Phương có đầy đủ công đức á, uy lực và thần thông rồi. Chúng ta trong một kinh A Di Đà nói gì? Thời gian trong khoảng một bữa ăn tay cầm gì, y cách là cái gì, cái giỏ đó, cái giỏ đẹp, thật đẹp đó, để đựng hoa thơm trái ngọt. Trong khoảng một bữa ăn đi, phân thân vô số biến khắp mười phương để cúng dường các đức gì? Các đức Phật. Cúng dường các đức Phật rồi lại được nghe các đức Phật ấy nói pháp cho nghe. Nghe pháp xong lại được các đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho là lành thay, lành thay, thiện nam tử. Các ông thật là khéo tu hành, các ông thật là khéo phát nguyện, các ông thật là khéo hành Bồ Tát, Bồ Tát Đạo. Các ông phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nương vào Đức Tử Phụ A Di Đà để làm bậc thầy trí chân đẳng chính giác để xoay đường chỉ lối hướng dẫn cho các quý vị tu hành. Nay nương vào thần lực của Phật trong một thời gian ngắn biến khắp mười phương như vậy, lại đem những cái đồ hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cho công đức hóa hiện ra như vậy mà tùy hỷ mà cúng dường, thật là công đức vô lượng. Tán thán, tán thán. Nhờ những việc lành này các ông sẽ sớm được thành Phật. Và đức Phật ấy gì, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho, chẳng phải là vui sướng lắm sao? Đấy, cho nên ở đây mới nói gì, hiểu hết tất cả tính tướng của chúng sinh và thường gì, thường cúng dường chư Phật là như thế. Đó. Vì dẫn dắt chúng sinh hóa hiện ra các thân mau như ánh điện chớp, phá tan lưới chấp tà, thoát khỏi dây ràng buộc, được tự do tự tại, vượt xa hàng thanh văn và bích chi độc giác, chứng nhập sâu ba pháp không vô tướng vô nguyện. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật nói là vì dẫn dắt chúng sinh. Các hàng Bồ Tát tu theo pháp môn tịnh độ này, sau khi về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới được rồi thì vì dẫn dắt chúng sinh cho nên hóa hiện ra các thân. Lúc đó có đại thần thông, có đại công đức rồi mà hóa hiện ra các thân. Chúng ta bây giờ muốn hóa hiện có hiện được không? Tôi muốn hóa hiện có chả hiện, hóa hiện được là. Các vị muốn hóa hiện cũng chẳng hóa hiện được là. Cho nên ở đây muốn hóa về Hà Nội thì phải đi xe buýt, đi xe ô tô, xe máy, trong đó mất mấy tiếng đồng hồ mới tới được. Mà tới đó thì lại không có mặt ở đây nữa, đúng không? Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hóa hiện đi khắp mười phương để độ chúng sinh. Nhưng mà cái chân thân, cái kim thân và cái gì, cái báo thân ấy không bị mất đi, không bị tổn giảm. Còn nếu tôi mà về khai nguyên thì đương nhiên ở đây không còn ông Thịnh ở đây nữa cả, phải không? Chỉ là cái bàn không nữa thôi. Nhưng ông Thịnh lên đây rồi thì khai nguyên không còn ông Thịnh nữa cả. Đấy. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc á, nếu mà tôi được về Tây Phương Cực Lạc thì ông Thịnh ở Tây Phương Cực Lạc trong một niệm ngồi nhập định nương một thần lực của Phật biến khắp mười phương, ông Thịnh ở Tây Phương Cực Lạc không mất đi, nhưng mà ông Thịnh gì, có khắp mặt ở, có mặt khắp ở mười phương thế giới. Rồi ông Chính, rồi ông gì đó cũng đều thế cả, hay bà A bà B đều thế cả, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái cảnh thù thắng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thật hiếm có khó gặp vậy, hiếm có khó tìm vậy. Nay chúng ta đã gặp rồi, đã tìm được rồi á, tại sao mà không cố gắng tinh tiến nỗ lực để tu học để cầu về Tây Phương? Chúng ta lại còn đi nghi ngờ, có người khởi tâm nghi ngờ, không biết mình niệm có được về không? Vì có thầy bảo là không được niệm, không được thế này, thế nọ, thế kia. Hôm qua có một sư bác, qua có một sư bác mà ngày xưa cũng xin y chỉ vào thầy để đi học. Thế vừa qua học xong rồi đi về, xin thầy là cho về một cái chùa ở tỉnh khác ngoài Hà Nội để trông nom giúp đỡ cho dân. Thì bác này cũng lên sư cô rồi. Sư cô này về thì quen theo đạo tràng nhà mình rồi, toàn hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng, kể cả Phật Đản, Vu Lan vân vân, Tết cũng đều tụng kinh Địa Tạng và niệm A Di Đà Phật. Thế thì không hiểu làm sao thì mấy tuần trước có sư cụ là chắc là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện rồi đấy, gọi lên để mắng cho một trận. Họ bảo thế, tôi bảo mắng cái gì? Bác ấy bảo là sư cụ ấy mắng con không cho con tụng kinh Địa Tạng, nói rằng kinh Phật có vô số tại sao không tụng mà cứ phải là đi tụng kinh Địa Tạng. Mà ở ngoài Bắc này người ta không tụng kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng trong dịp tháng 7 thôi, tụng thế cho ma nó về à? Khổ thân sư cụ là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện mà còn phát biểu như thế thì tôi không hiểu cái trình độ học vấn của cái sư cụ ấy đến mức độ nào. Bạn có đầy các kinh như là kinh Bát Đại Nhân Giác nè, nào là kinh này, kinh nọ, kinh kia, kinh A-di-đà, kinh Dược Sư, rồi kinh mùa nào về tụng kinh ấy chứ. Mùa nào thức đấy, mùa nào phải tụng kinh ấy. À, ví dụ như mùa xuân là phải tụng kinh Dược Sư, hoặc là kinh Phổ Môn để cầu an cho dân. Còn mùa thu, tức là rằm tháng 7, vào dịp Vu Lan Báo Hiếu thì mới được tụng kinh Địa Tạng, mới được tụng Lương Hoàng Bảo Sám, mới được tụng Thủy Sám để cầu siêu cho vong linh. Còn bình thường là phải tụng kinh A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, mùa nào thức ấy, cấm không được cho tụng kinh Địa Tạng, cấm không cho được tụng kinh Địa Tạng. Thế tôi bảo cái bà cụ đấy, tôi nghĩ trong bụng là cái bà cụ ấy đúng là chả hiểu cái gì. Làm việc Phật sự, làm công tác Phật sự mà không hiểu gì, đấy là vi phạm cái gì ạ? Cái quyền tự do tín ngưỡng của người khác, kể cả là sư. Trong hiến chương giáo hội nói rõ rồi, giáo hội chỉ quản về cái mặt gì, thống nhất về chủ trương, ý chí và hành động mà thôi. Chứ còn tất cả các hệ phái tư tưởng và hệ phái tu tập là do sơn môn, do cái hệ phái quyết định. Giáo hội không quyết định thay cái việc là tu tập cho các sơn môn, các hệ phái được. Vì vậy mà họ thích tụng kinh gì đấy là quyền của họ chứ. Ví dụ đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Chí Quảng chẳng hạn, cụ chuyên tụng bổn môn Pháp Hoa Kinh, chẳng nhẽ lại bắt cụ đi từng tụng Di Đà. Đạo tràng của Hòa Thượng Thanh Từ, cụ chuyên ngồi thiền thôi, chẳng nhẽ lại bắt cụ đi tụng kinh A Di Đà. Hoặc là đạo tràng Tịnh Độ chuyên tụng kinh A Di Đà ở miền Bắc này, chẳng nhẽ là cứ bắt họ phải đi tụng kinh khác à? Cho nên tôi nghĩ đấy, nó khó thế đấy. Bây giờ có một số người lợi dụng về cái việc chức quyền ở trong giáo hội là đi áp đặt cho người khác, đấy không được. Thế tôi bảo thôi thì về thì mình cứ nhẫn đi, mình mới về đấy. Thế cụ bảo thế nào thì mình cứ A Di Đà Phật, cũng chẳng cãi, chẳng cần phải phân trần phân vua gì cả, cứ A Di Đà Phật. Còn thì mình tu thế nào mình tu, hợp duyên thì mình ở, không hợp duyên thì mình thôi. Chứ còn nếu mà bà cụ ấy mà gì, do mình tụng kinh Địa Tạng mà bà cụ ấy đuổi mình ra khỏi huyện ở đấy, mình làm đơn gửi lên ban trị sự tỉnh ấy, để xem cụ làm như thế có đúng không, rồi gửi lên hội đồng trị sự trung ương ấy, xem sư cụ ấy làm như thế có đúng không. Sư cụ nào đâu có quyền là bắt người ta phải tụng kinh nào mùa nào thức ấy, người ta tu theo pháp môn nào kệ người ta chứ. Miễn là người ta không tu sai về đường lối chủ trương của giáo hội, và của không làm trái với quy định pháp luật nhà nước, và không tu gì, tu sai với lời dạy của Đức Phật đấy chứ. Còn kinh nào chẳng là kinh của Phật, kinh Địa Tạng, kinh Địa Phật, kinh A Di Đà, kinh của Phật, kinh Vô Lượng Thọ, kinh của Phật, kinh Pháp Hoa, kinh của Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật cũng là pháp của Phật, mà ngồi thiền suốt ngày cũng là pháp của Phật. Chỉ có căn cơ của mình hợp với cái nào thì mình làm thôi. Đó. Chúng ta tu hành phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới không chấp, và chúng ta không bị kẹt vào các pháp tu khác nhau. Cho nên nay chúng ta chỉ là người niệm Phật, chúng ta cứ tin pháp môn niệm Phật, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, tán dương khen người pháp môn niệm Phật. Còn người tu pháp môn khác, họ đi khen người pháp môn của họ tu theo, làm cho Phật pháp như là trong cái rừng hoa. Chúng ta biết vào một rừng hoa, một cái lễ hội hoa mà chỉ có một loại hoa, lễ hội đó có đẹp không? Có đẹp không? Chắc chắn có đẹp, nhưng nó không gì, nó không phong phú vậy. Đấy, không thể nào mà viên mãn thế vậy. Ngắm từ đầu đến cuối cả mấy đi hàng mấy cây số chỉ có một loài hoa đấy thôi, chắc chắn chúng ta sẽ không muốn đến lần thứ hai vậy. Vì sao? Ngắm một lần là hết rồi, từ đầu đến cuối nó vẫn một loài hoa ấy thôi mà. Nhưng có nhiều loài hoa trong một cái lễ hội hoa, chúng ta thấy có vui hơn không? Đi chỗ này thấy loài hoa này, có cái đẹp của loài hoa này. Đi chỗ kia có cái gì, có vườn hoa kia, có cái đẹp của vườn hoa kia. Nó kết thành một cái lễ hội hoa. Ví dụ người ta nói lễ hội hoa ban ở trên gì nhỉ? Trên Điện Biên. Lễ hội hoa ban Điện Biên. Nhưng mà có phải lên đấy chỉ ngắm mỗi cái những cái cây ban mọc ở ven đường đâu các quý vị. Nó phải có nhiều những cái khác lồng ghép vào đó nữa, như là lễ hội văn hóa ẩm thực, lễ hội văn hóa bản sắc các dân tộc các tỉnh Tây Bắc, lễ hội ẩm thực, rồi vân vân vào đó thì nó đâu chỉ mình ngắm hoa ban không mà thành lễ hội được. Hoa ban nó mọc ở đầy đường, mọc ở đầy ven đường đấy thì chỉ ngắm đấy thì làm sao mà thành lễ hội được? Nó phải có nhiều cái khác đồng ghép vào. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vì dẫn dắt các chúng sinh, cho nên các vị Bồ Tát phải hiện ra gì? Hiện ra vô số các hóa thân mau như ánh điện chớp. Mau như ánh điện chớp, chúng ta thấy ánh điện chớp còn mau không? Xẹt một cái xuống từ bên này, từ giữa bầu trời sang bên kia, lại thắp một cái lên, lại hết chả thấy cái gì cả. Ánh điện chớp, nhanh như thế đấy. Mau như ánh điện chớp, phá tan lưới chấp tà. Thì hiện ra các thân biến đi khắp mười phương để phá tan cái lưới chấp gì? Cái mảnh lưới chấp tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ gì cho chúng sinh vậy. Cho nên đấy gọi là phá tan lưới chấp tà. Thoát khỏi dây ràng buộc. Sợi dây ràng buộc là gì? Sợi dây ràng buộc tham sân si chấp trược vân vân đó. Được tự do tự tại, vượt xa hàng thanh văn và bích chi độc giác. Chứng nhập gì? Chứng nhập ba pháp. Chứng nhập sâu vào ba pháp không, vô tướng và vô nguyện. Vượt xa các hàng Bồ Tát đấy. Giáo hóa cho hàng Bồ Tát đấy tu tập gì? Các hàng Bồ Tát đấy đi khắp mười phương giáo hóa cho chúng sinh á. Sớm chứng nhập được thì các pháp á, sâu xa của Phật, vượt xa các hàng Bồ Tát và bích chi Phật, chứng nhập được ba pháp đó, sâu xa của ba pháp là không, vô tướng và vô nguyện. Không tức là gì? Là không chấp trược, không tham lam, không chấp trược vào bất cứ gì, tính hay tướng gì đó. Tất cả đến đi đều như nhạn quá trường không mà thôi. Cho nên ở đấy chứng nhập pháp không, tức là các vị muốn chứng nhập được pháp không, hiểu pháp không về tụng kinh Bát Nhã, xem Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày, tụng hàng ngày đó đúng không? Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy gì? Năm uẩn đều không. Năm uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Chúng ta bây giờ thấy sắc là không chưa? Thấy chưa? Sắc tức là thân thể, sắc đẹp, xanh, vàng, đỏ, trắng á, vân vân, thấy sắc là không chưa? Chưa, vì chưa thấy sắc là không, cho nên chúng ta còn tham gì? Mắt còn thấy cái gì? Cái đẹp. Thọ là những thọ nhận từ từ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, thậm chí là thức á. Đó, chúng ta gì? Chúng ta khởi ra cái ý nghĩ tham đắm. Tai thì thích nghe tiếng gì? Tiếng khen. Ghét bỏ tiếng gì? Tiếng chê, tiếng nói thẳng, nói thật, đúng không? Mắt thì thích thấy sắc đẹp. Mũi thì thích ngửi mùi gì? Mùi thơm của gì? Của xương máu thịt của chúng sinh được chúng ta giết mổ, băm bổ, mổ xẻ, chặt nấu, chiên xào, vân vân. Đó, quen rồi, thích ngửi cái mùi đó. Cho nên á, các Phật tử chúng ta cũng nên hướng tới ăn chay. Ăn chay tốt, ăn chay rất tốt, tốt cho sức khỏe mà lại tốt cho nuôi lớn cái lòng từ bi của mình. Nên ăn chay ít nhất một tháng được 10 ngày như trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Hay lắm. Mà ăn chay trường được nữa thì càng tốt, các vị thấy. Các vị nếu ăn chay trường được, cái lòng từ bi càng ngày nó càng lớn ra. Cái lòng vị tha càng ngày càng lớn ra. Cái sự ích kỷ nhỏ nhoi á, đố kỵ á, ngày nó một bé lại. Đó, nó một bé lại. Chúng ta thấy không? Lòng từ bi vị tha thì lớn thêm, lòng ích kỷ nhỏ nhoi á, thì teo lại, bé lại. Dần dần á, cho đến hết. Nếu chúng ta chuyên tu nữa, niệm Phật tụng kinh, ngồi thiền chỉ chú vân vân nữa, thì nó tiêu càng nhanh vậy. Nuôi lớn lòng từ bi á, trí tuệ càng nhanh, teo tóp đi á, và biến mất á, cái sự tham lam chấp trược á, thì càng nhanh vậy. Đó, cho nên ăn chay cũng là một phương pháp tu. Ăn chay chính là một phương pháp tu đó, coi làm cho lòng tham dục của chúng ta lắng xuống và nuôi lớn là tâm bồ đề nguyện hải của chúng ta nhanh chóng vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng nên luyện, nên tập và nên học và nên quyết định cái việc này, đừng có chần chừ nữa. Các vị có Phật tử có mặt ở đây và những vị Phật tử ở xa không có mặt ở đây chỉ nghe được thầy giảng thôi á, cũng nên phát đại nguyện đấy, Các vị phát đại nguyện ăn chay tức là phát đại nguyện tu hành đó. Các vị phát nguyện ăn chay tức là phát đại bồ đề tâm đó. Nói theo con đường Phật Bồ Tát đã đi, Thánh Tăng La Hán Bích Chi Phật đã hành, chúng ta nay cũng phải đi con đường ấy, hành con đường ấy. Ngõ hầu mới mong gì? Đời này, kiếp này, pháp ly sinh tử, đới nghiệp vãng sinh được. Bằng không thì mờ mờ mịt mịt chẳng biết bao giờ cho có được vậy. Cho nên nói rằng Bồ Tát quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến gì? Ngũ uẩn giai không? Là như thế. Còn nay chúng ta chưa được cái đó thì phải tập chứ, phải thực hành nó mới được chứ, không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà được đâu. Chúng ta thấy có ai mới sinh ra đã biết viết chữ chưa? Có không? Chắc là chưa có. Đến như Đức Phật chúng ta ngày xưa là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra vẫn còn phải đi học mà. Đến năm 12 tuổi mới văn ôn, văn võ mới xong toàn cơ mà. Có nghĩa là vẫn phải gì? Vẫn phải học. Ngài là vì Bồ Tát Bổ Sứ ở trên nội viện cung trời đấu xuất, giáng sinh xuống nhân gian thì hiện là gì? Để cho chúng sinh thấy Ngài vẫn phải đi học cơ mà. Mặc dù Ngài có thể không học mà vẫn biết, nhưng mà Ngài vẫn phải học. Ngài vẫn phải học. Vẫn phải tập. Nay chúng ta phàm phu tục tử, lẽ nào không học không tập mà thành tài được hay sao? Phải học chứ, phải tập chứ. Đó. Thầy ngày xưa khi mới vào chùa ai cũng khinh, thực sự là như thế, ai cũng khinh, ai cũng chê. Duy nhất có cụ tổ chủ Hương là cụ không khinh mà cụ không chê. Với sư phụ của thầy bây giờ cũng không khinh mà không chê, mà lại còn rất vui khi mà gì mà thầy ở đó nữa. Cho nên chúng ta thấy còn đại đa số gần như tất cả các thầy đều chê. Chung một cái điểm đó là cái thằng dân tộc phải tu cái gì đều chê như thế. Xin lỗi các vị, tôi nói thật đấy. Mà thậm chí có một sư bác ngày đấy, sư bác bây giờ lên, cũng lên đại đức rồi, chửi mắng tôi thậm tệ, chửi mắng còn nhục hơn là con chó, coi tôi không bằng con chó ở trong chùa nữa. Tôi nói thật đấy, con chó ở trong chùa một ngày còn được ăn hai bữa cơm một cách ngon lành, nhưng tôi xuống vì cứ từ ở trên phòng tiền ở trên chùa Hương xuống nhìn thấy tôi vào đâu là chửi đấy, bắt đứng ra ngoài trời mưa thì chửi, mà thậm chí lạnh đến 6-7 độ C, mưa ép rét căm căm thâm cả mặt mũi ra mà vẫn bắt đứng ngoài trời để chửi. Nhưng tâm bồ đề của tôi không bao giờ thoái luôn, chửi như thế, đuổi như thế, nhưng không bao giờ tôi nghĩ một niệm là tôi bỏ chùa Hương tôi đi, không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi bỏ thầy bỏ tổ để tôi quay trở lại lưới tre làng, chưa một niệm tâm. Chưa một niệm tâm dù lại nhỏ nhất. Khổ cũng cố gắng vượt qua. Cứ chắp tay đứng bật bật ngoài trời mưa là cứ thế, là chắp tay đứng không như trời trồng xin sám hối thôi. Nhưng thực tế mình có lỗi gì đâu mà sám hối, nhưng mà vẫn sám hối. Thực tế tôi không có làm gì gây lỗi, nhưng người ta chửi tôi vẫn sám hối. Mới vào chùa được vài hôm thôi nhé các vị nhé, được 1-2 tháng thôi nhé. Chưa biết gì nhiều về Phật Pháp đâu, mới chỉ đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương với tụng kinh Phổ Môn có vài chục lần thôi. Ở trong chùa khoảng một tháng thì tụng khoảng độ vài chục lần, mỗi buổi sáng tụng một lần và tối tụng một lần nữa, ngày được 2 thời tụng kinh Phổ Môn, mà đã hiểu được cái điều đó. Đó, cho nên chúng ta thấy phá tan lưới chấp tà ở đây chính là chúng ta không thấy cái ngã của ta, không thấy cái bản ngã của ta. Chúng ta luôn hạ mình, luôn khép mình thì mới có thể cầu đạo được. Còn tu được một tí công đức, làm được một chút công quả rồi á, vỗ ngực ta đây cho rằng không có mình thì thầy không làm được, không có mình thì các sư ai là người hộ pháp cho ông ấy, mình không hộ pháp cho ông ấy thì ông ấy không làm được, không sao. Có mấy đoàn Phật tử ngày xưa cũng đã như vậy với thầy rồi, có cả đệ tử xuất gia cũng như vậy với thầy rồi, nói bỏ ông ấy đi xem ông làm được cái gì không. Không có mình ông có làm được gì không? Xin thưa các vị không sao, thầy vẫn cứ làm. Có nhiều người thì làm nhiều, có ít người thì làm ít. Có vài đoàn Phật tử ngày xưa, tôi mình không thèm hộ pháp cho ông ấy nữa, xem ông ấy làm được gì không? Tôi vẫn cứ làm. tôi mới là người biết tay, Phật đâu là người biết tay. Không có mình thì Phật pháp vẫn cứ trường tồn gì hơn 2.100 năm nay, 500 năm nay. Và nếu có mình không tu nữa thì Phật vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ trường tồn lâu dài về sau nữa. Đâu có Phật, và có mình thì Phật mới tồn tại được đâu. Cho nên mà tôi không thể nghĩ rằng tôi không thèm tu nữa để cho Phật biết tay. Đâu có thể nghĩ thế được. Mình nghĩ là gì? Mình phải may mắn là mình được cống hiến, được xả thân. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ được chúng sinh. Được chư Phật gia hộ, Bồ Tát thì thương gia hộ. Học tập và để cùng nhau phát nguyện làm công việc Phật sự, trên báo ân Phật, dưới độ chúng sinh. Đó cũng là cái việc gì? Việc mình cần phải trân trọng. Trò trân trọng thầy mà thầy trân trọng trò. Hai bên cùng gì? Trân trọng lẫn nhau. Người xuất gia trân trọng các Phật tử tại gia, Phật tử tại gia thì trân trọng các quý thầy xuất gia. Hai bên hòa hợp thanh tịnh như vậy, cùng nhau sách tiến, cùng nhau giúp đỡ cho nhau tu hành, thì Phật pháp chắc chắn sẽ xương minh, quốc gia chắc chắn sẽ hưng thịnh, thế giới chắc chắn sẽ hòa bình. Nơi nơi có người tu tập, nơi nơi có người hành pháp của Phật, thì nơi nơi ấy sẽ được thái bình thịnh trị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng không chấp vào cái gì, cái sự tướng. Tức là không đó, vô tướng tức là không chấp vào các gì, các tướng đó. Vô nguyện đây là hơi cao nha, rất cao chứ không phải hơi cao nữa. Không vô tác vô nguyện, đây là ba pháp tu thầm thâm vi diệu của các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát. Vô nguyện, nhi nguyện. Vô nguyện, nhi nguyện là tức thực hành, tức thành đại nguyện. Tức là vô nguyện đó, mà nguyện đó, tức sẽ thành đại nguyện. Nguyện mà không thấy mình nguyện, không chấp trước vào việc mình nguyện, thì đó mới là đại nguyện. Nguyện mà còn có chấp hình tướng thì tất nhiên cũng là cái tốt. Vì chúng ta nguyện về Tây Phương, ai khuyên nào chúng ta cũng không thay đổi. Tôi chỉ về Tây Phương thôi, tôi không đi, tôi không tu pháp gì khác. Bảo là thôi tôi có pháp này, trì chú này mau thành Phật. Không, tôi chỉ niệm Phật để về Tây Phương thôi. Và tôi có pháp này ngồi thiền đó, thì thầy hoặc là bác học á, vào tu chỉ vài ngày là thành Bồ Tát, thành La Hán. Mà không, tôi chỉ niệm Phật thì về Tây Phương thôi. Đó gọi là chấp vào cái nguyện. Nhưng mà chấp nguyện đấy thì vẫn còn có lợi ích hơn là chúng ta bị thoái chuyển. Đúng không? Chúng ta giữ cái nguyện về Tây Phương đó, không ai lay chuyển được cái nguyện đó. Tuy có tướng, tuy có cái sự chấp trước vào nguyện, nhưng mà nguyện đó là gì? Là nguyện lành. Giống như chúng ta trồng cây ngô, cây khoai, cây sắn, chúng ta rào chung quanh nó bảo vệ để không cho trâu bò, gà nó bới thì nó phá, thì chúng ta còn có gì? Có bắp ngô để ăn. Mà chúng ta bảo thôi không cần chấp, không cần phải rào, thì hôm sau ra thì cái ruộng ngô của mình tốt tới hôm trước, hôm sau thì thấy gì? Cây còn sát ở dưới mặt đất, cách mặt đất chỉ có vài phân thôi, có được ăn được không? Mất ăn mà. Đó, cho nên chúng ta cũng gì ở đây ý nói là cái gì á, chúng ta tu đến mức độ nào, đến hàng Bồ Tát á, thì không vô tướng vô nguyện là ba pháp tu thầm thâm vi diệu của các vị Bồ Tát. Còn chúng ta là phàm phu ở đây, cái gì cần không thì chúng ta chấp không, cái gì cần giữ lấy cái hình tướng thì nên giữ hình tướng để tu. Ví dụ oai nghi phép tắc chúng ta phải giữ, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì chúng ta phải gì? Phải giữ. Chúng ta bây giờ phá chấp và bảo là ăn chay ăn mặn thì như nhau, ăn chay nói, ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối á. Thực tế chúng ta làm được thế chưa? Nếu chưa làm được thế vì cái tâm nó còn thèm, miệng nó cứ dỉ nước miếng ra khi nó ngửi thấy mùi thịt kho tàu, mùi cá rán á, thì có nghĩa là không thể nào nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối được, đúng không? Đó. Thì như vậy chúng ta phải giữ được cái tướng thiện đấy thì để tu. Đó, tướng thiện để tu. Chúng ta bây giờ đang nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì đừng có để cho ai á làm thoái chuyển đi cái đại nguyện, cái tâm nguyện của mình. đó gọi là tu đấy. Rồi nữa, khéo lập các phương tiện hiển bày ba thừa pháp, khéo lập các phương tiện. Các phương tiện ở đây là chỉ cho các pháp phương tiện, các pháp phương tiện tùy chúng sinh tâm mà lập ra gì, ra các pháp để tuyên thuyết cho chúng sinh nghe, gọi là các pháp phương tiện. Ví dụ như lập đàn tràng, cầu an, cầu siêu, đó là pháp phương tiện. Đây là pháp phương tiện để dẫn cho họ vào đạo đó các vị. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn người ta đang ốm đau bệnh tật, bảo họ nó thỉnh kinh về để tụng đi, mà họ không tụng thì họ muốn các sư về để làm lễ, họ mới tin, vân vân. Cái này trường hợp này cũng phải dùng phương tiện để cho sư đến nhà làm lễ cho họ, xong mới khuyên họ tụng kinh niệm Phật, khuyên họ bố thí cúng dường, phóng thí tu phúc, làm việc thiện, vân vân. Trường hợp này á, trường hợp nào cần làm thì phải làm như thế. Thế chung còn chúng ta cứ bảo khưng khư nói rằng á, nhà chùa không đi làm lễ, không đi làm lễ là không đi làm lễ. Họ cứ đến họ năn nỉ và họ là gia đình nhà con nhất tâm cầu thỉnh các thầy đến làm lễ cho nhà con. Gia đình con thì vợ chồng con thì tin rồi, nhưng mà bố mẹ đẻ của chồng con vẫn chưa đủ niềm tin. Nếu mà các thầy mà đến thì chắc là bố mẹ con sẽ hoan hỉ đó. Thì mình nghe nói như thế thì mình cũng phải xem xét, đúng không? Xem xét. Đó, trường hợp như thế gọi là dùng phương tiện, pháp phương tiện, vân vân, nói như thế. Đấy, như mấy năm trước có một gia đình, nhưng mà có mình ông chồng là tin Phật, bà vợ không tin, bố mẹ đẻ không tin. Thế bảo là thầy, bằng cái uy đức của thầy thì đến nhà con đó, thầy xem cho cái hướng nhà một cái thôi, để đặt là cái bàn thờ thần linh thôi. Thế tôi đến nhà tôi nói chuyện thì ông cụ ngày xưa là lão thành cách mạng, lão thành cách mạng, đi bộ đội ở trong miền Nam là lính đặc công, nằm rừng, nằm rừng nằm mấy hơn 20 năm ở trong rừng nước ở trong kia. Từ năm 50 mấy đến năm 75 mới giải phóng. Thế ông mới về ngoài Bắc này. Cho nên ông sống ở hơn 20 năm ở trong rừng trong rú như thế rồi, mà lại cán bộ cộng sản ngày xưa là người ta cái đường lối người ta đi sâu vào trong cái kiến thức, cái đầu óc người ta rồi. Cho nên bây giờ nghỉ hưu, con trai thì muốn thờ Phật nhưng mà bố không đồng ý. Thế thì thương thuyết lắm mới gọi là bốc lại được cái ban thờ gia tiên và thần linh thôi. Ngày xưa có một cái bát hương, thì bây giờ con nghe giảng muốn là bốc ba cái, một cái thần linh, một cái gia tiên, cái tổ cô tổ cậu cho nó đúng. Ngày xưa thì ông cụ ông về ông tự bốc lấy, ông ấy chả nhờ sư nhờ ông thầy gì cả. Ông về ông bốc lấy một cái, ông bảo tất cả thần linh gia tiên tất cả tật vào đây một cái mà ở. Đấy, thì vô thần mà, chủ nghĩa cộng sản thời xưa là vô thần, bây giờ thì không còn vô thần nữa. Bây giờ thì hài hòa rồi. Đó. Ngày xưa Mark Angen định nghĩa là gì? Tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, chết cái chỗ đấy. Cho nên cán bộ chúng ta ngày xưa mới là hiểu lầm, vì vậy mà cũng có một thời là cách mạng văn hóa là như thế, đốt đình phá chùa, đuổi sư về không cho tu hành, gây khó khăn là như thế. Nhưng sau năm 1982 thay đổi một chút rồi. Từ cái sự thay đổi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngày đó đang là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thay đổi về cái mô hình kinh tế mở cửa, kinh tế phát triển, kinh tế thị trường. Ngày đó thì ở miền Bắc chúng ta vẫn còn cái mô hình gọi là gì? Gọi là bao cấp, chế độ bao cấp, năm 81 rồi đó. Còn đằng trong thì cùng Nguyễn Văn Linh, ngày đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cụ là người thay đổi đầu tiên. Cho đến năm 1987 cụ lên Tổng Bí thư, cụ mới bắt đầu đã chính thức là thay đổi một cách là gì? Mãnh liệt, một cách là toàn diện, một cách sâu rộng. Tất nhiên có lựa chọn, nhưng mà bắt đầu từ đó có sự thay đổi. Khi đó nhìn nhận về tôn giáo cũng khác đi, không phải là liều thuốc viện của nhân dân nữa. Còn trước đó các vị biết không, đâu có phải dễ đi tu, đâu phải dễ đi làm Phật tử, chúng ta đâu phải dễ ngồi như thế mà tu đâu, khó lắm đấy. Vì chết là cái định nghĩa của Mark Angen là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, mà thuốc phiện thì đương nhiên là phải trừ gì, trừ bỏ rồi. Ý nói là gì? Tôn giáo là mê hoặc lòng người, du ngủ người dân. Đấy. Nhưng bây giờ thì không, tôn giáo không phải là một liều thuốc phiện của nhân dân. Định nghĩa của Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta bây giờ hoàn toàn khác. Tôn giáo không phải là một điều thuộc quyền của nhân dân. Tôn giáo là một gì? Là một cái đức tin. Là một cái đức tin. Là một cái đức tin đối với một bộ phận và không thể thiếu ở trong gì? Trong nhân dân. Và Đảng Nhà nước chúng ta tôn trọng cái đức tin đấy. Một bộ phận không nhỏ của người dân đấy. Nên chúng ta thấy có cũng có gì? Lúc có thay đổi về cái tư tưởng. Các cái tư tưởng cũng có lúc giai đoạn thời gian thay đổi. Cho nên chúng ta bây giờ mới được thoải mái, mới được an nhiên tu tập như thế này. Đem lại những thoải mái để đóng góp cái công sức và công đức trí tuệ và việc làm tốt đẹp của chúng ta đối với nhà nước, đối với dân tộc, đất nước như thế này. Vì chúng ta là con người tốt thì chắc chắn sẽ đào tạo ra gì? Những con người tốt. Cho nên tôi nói là đến cái ông cụ già, ông chủ nhà ấy, ông cụ ấy, ông ấy, ông không cho bốc bát hương trở lại. Ông bảo bốc một cái thế là đủ rồi. Ông bốc là đủ rồi. Tâm Phật ở trong tâm ta, chứ Phật có dạy là đi đến chùa mà có Phật đâu. Họ ta nói thế. Lão thành cách mạng nghỉ hưu. Nhưng mà khi tôi đến, tôi ngồi nói chuyện với ông cụ á, hỏi thăm, ông cụ bảo làm bộ đội ở trong đằng trong hơn 20 năm, nằm ở trong rừng nước, nằm ở trong bãi cỏ bãi sậy. Thì tôi mới hỏi, thế thì mình cũng khéo, mình bảo thế cái phim Cánh Đồng Hoang nói về ngày xưa, phim nói Cánh Đồng Hoang ngày xưa là đấy nói về các cụ đúng không? Cụ bảo ừ đúng rồi, cái đấy nói về chúng tôi đấy. Chúng tôi thậm chí còn khổ hơn thế nữa. Tán thêm vài câu nữa. Các cụ ngày xưa khổ thật. Bây giờ thời chúng tôi bây giờ đúng là sung sướng. Cái sung sướng của chúng tôi là nhờ vào cái sự vất vả các cụ ngày xưa đấy. Giờ bơm cho một tí sướng, bắt đầu là cởi lòng ra hết. Thế là nói chuyện cho gì hơn 2 tiếng đồng hồ, chả nói gì về Phật. Tôi chả nói gì về Phật, tôi nói về chuyện gì ạ? Nói về cái việc vấn đề chiến trường, cách mạng vân vân với cụ ấy, vào với cụ ấy. Sau đến chốt lại cụ bảo, xong cụ mới giật mình, cụ ấy mới nói là thầy đi bộ đội rồi mới đi tu à? Và không, nhà chùa chưa đi bộ đội. Thầy không đi bộ đội, tại sao thầy nói chuyện cứ như là bộ đội thế? Đây là ngày xưa tôi còn bé, là ông cụ, ông ấy kể cho rất nhiều chuyện về bộ đội. Cái nằm ngày xưa còn bé, ông cụ cũng quý mà nằm ngủ với bố chứ không ngủ với mẹ. Cho nên là ông cụ cứ kể những câu chuyện ở chiến trường cho nghe. Rồi lớn lên đi làm là với mấy cái chú mà bộ đội, cái đợt đánh tàu năm 79 lại cùng làm, đi làm vàng với nhau trong rừng sâu. Thì thôi chả có làm trong rừng sâu, ngày xưa đài không có, tivi cũng không, có mỗi cái đàn phập phồng hát mãi nó cũng chán. Cho nên là bảo anh ấy kể chuyện chiến trường cho nghe. Thế là cứ nghe người ta kể chuyện chiến trường. Và sau này đi học lại thỉnh thoảng lại về học lịch sử lại gì lại ôn và thì lại đọc nữa. Cho nên nói về chuyện chiến trường đến hơn 2 tiếng đồng hồ, kết lại cụ bảo ngày xưa thầy đi bộ đội rồi à? Bảo không, chưa từng đi bộ đội. Thế bảo chưa đi bộ đội tại sao thầy nói cứ như là thầy đi bộ đội rồi thế? Thế cuối cùng là gì? Nói hoan hỉ quá, chốt lại đến hết rồi cụ mới nói rằng vậy tôi nói không phải thầy bỏ quá cho. Đức Phật nhà thầy có thật hay không thật? Đấy, chúng ta thấy không? Hỏi Đức Phật nhà thầy có thật hay không thật? Tôi mới nói gì? Tôi mới nói đương nhiên là thật. Ông cụ bảo thầy lấy gì chứng minh là Đức Phật nhà thầy là có thật? Tôi chỉ lên ban thờ nhà ông ấy, tôi nói là bát hương ngày xưa nhà cụ ai bốc? Bảo tôi bốc. Thì tôi hỏi rằng cụ bốc thờ ai? Bảo thờ thần linh và gia tiên nhà tôi. Tôi hỏi rằng vậy cụ cũng gì? Cho phép tôi xin hỏi một câu, cụ đừng có giận nhé. Thế thì gia tiên và thần linh nhà cụ có thật hay không có thật? Thế cụ bảo đương nhiên là gì? Thần linh thì tôi không biết, nhưng gia tiên nhà tôi đương nhiên có thật. Thì tôi hỏi cụ thấy cái thật đó được mấy đời? Bảo tôi chỉ thấy được bố tôi khi còn nhỏ, còn ông bà nội tôi không thấy. Thì tôi hỏi là vậy cụ bốc bát hương là thờ từ ông bà bố mẹ đẻ của cụ thôi, hay là thờ tất cả các cụ bên nội bên ngoại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp? Bảo đương nhiên là con là cháu báo hiếu các cụ phải thờ nhiều đời nhiều kiếp. Thế tôi bảo thầy cụ chỉ thấy mỗi bố mẹ của cụ khi còn nhỏ, vậy ông nội bà nội chưa thấy, trên ông nội bà nội cũng chưa thấy, vậy có thật hay là không thật? Thế cụ vỗ bàn cả dầm một cái, bảo tôi hiểu rồi. Thầy khai thị cho tôi chỉ bằng một câu hỏi. Vậy tôi hiểu Phật là có thật. Tôi bảo tốt. Và ngay lúc đó là gọi thằng con trai bảo đi vào đây. Ông cụ ngồi mà con trai không dám ngồi. Gia trưởng như thế, con trai không được ngồi, ra ngoài không cho ngồi, và ngồi nói chuyện với ông thầy hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng lúc đó mới gọi cho con trai vào đây. Tất cả cái việc tâm linh nhờ các thầy lo cho. Rồi tới đây nếu mà muốn thờ Phật nhờ các thầy tư vấn cho, xem đem lên trên tầng thượng thờ Phật ở trên tầng thượng nữa. Chúng ta thấy đấy, đó gọi là gì? Gọi là phương tiện độ chúng sinh. Các vị thấy phương tiện độ sinh. Nếu tôi mà không đến nhà các vị lần đấy thì không bao giờ cái gia đình đó được thờ Phật đâu. Ông cụ như thế cơ mà. Nhưng mà tôi xuống, nếu mà tôi xuống vừa ngồi với người ta, tôi hỏi tôi ngay ngang ngang tôi hỏi tại làm sao mà cụ không cho con trai cụ thờ Phật? Phật tốt mà. Thờ Phật là đem lại lợi ích, là Phật là tận độ chúng sinh, Phật là từ bi, Phật là trí tuệ, Phật là ABC vân vân, cái gì cũng hơn. Có khi người ta đuổi tôi ra khỏi nhà người ta trong vòng mấy phút đầu thôi các vị. Hơn 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ nói về việc đi bộ đội cụ, nói về công lao của các cụ thì tôi khen ngợi công lao của các cụ sướng. Giống như đói cho ăn, kinh dược sư nói đói cho ăn, khát cho uống, lạnh lạnh thì cho gì, cho mặc, nóng thì cho mát, xong rồi mới thuyết pháp cho nó nghe. Hay không? Quá hay còn gì nữa. Cho nên tôi đi thuyết pháp đâu có phải cái gì tôi thuyết về pháp của Phật đâu. Tôi nói về việc tán dương khen ngợi về công đức đánh giặc của các cụ, nhưng mà thực tế là đang nói pháp đấy. Và tôi không cần biết là tôi nói cái gì, nhưng kết quả thì cuối cùng các cụ chốt lại một câu hỏi là ông Phật của các thầy có thật không. Mình không trả lời là có thật 100% như thế nào đó, mình bảo có thật, người ta nghi ngờ một cái hỏi lại người ta nữa, thế là một tí thôi, trong vòng có 5 phút thôi. Hơn 2 tiếng đồng hồ mà mình chỉ còn chốt lại có 5 phút nói về Phật pháp thôi các quý vị. Vậy mà họ chỉ tin Phật được. Đây là mấy năm trước. Ngày xưa như thế đấy. Đó cho nên gọi là dùng các gì? Các phương tiện để hiển bày gì? Hiển bày ba thừa pháp. Đấy, ba thừa pháp đó gì? Đó là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và gì? Và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa còn gọi là Phật thừa. Khi mà nói về ba thừa pháp, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và gì? Và Bồ Tát thừa còn gọi là Phật thừa. Khi mà gọi về năm thừa pháp, tức là Nhân thừa này, Thiên thừa này, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát hay còn gọi là Phật thừa này. Nhân thừa tức là nói về Tam Quy và Ngũ Giới. Thiên thừa tức là thêm là thập thiện nghiệp đạo, gọi là Thiên thừa. Tức là tu 10 điều thiện đó thì lên trời gọi là Thiên thừa. Nhân thừa là Ngũ Giới, Tam Quy và Ngũ Giới. Thiên thừa thì cộng thêm Bát Quan Trai Giới và thập thiện nghiệp đạo. Thanh Văn thừa tức là tu về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân đó. Đó gọi là tu gì? Tu theo Thanh Văn thừa. Tu theo Duyên Giác thừa tức là tu theo 12 pháp nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc, danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thụ thụ duyên, thủ thủ duyên, hiếu hiếu duyên, sinh sinh duyên, lão tử ấy. Đó là 12 pháp nhân duyên, đoạn trong một trong mắt xích của 12 cái mắt xích nhân duyên ấy thì sinh tử sẽ chấm dứt. Cho nên các vị tu tập theo pháp 12 nhân duyên này sẽ chứng được cái quả gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật lại chia thành hai loại, đó là Bích Chi và Độc Giác. Độc Giác tức là những vị sinh ra thời không còn nghe thấy pháp của Phật nữa, những vị đó do ngộ được thì đi vào sâu trong rừng ẩn cư và đói ăn lá cây, khát uống nước suối và tu ở trong rừng, nhìn nước chảy, nhìn lá rơi, nghe tiếng chim hót vân vân mà ngộ đạo rồi nhập niết bàn, không thuyết pháp, không gieo ác, không độ sinh, đó gọi là Bích Chi Phật. Đó gọi là Độc Giác Phật. Độc Giác Phật, quả vị Độc Giác Phật. Còn những người ngộ 12 pháp nhân duyên mà tu tập xong rồi ngộ đạo rồi vẫn có thể giao hóa độ sinh, tùy theo cái khả năng của các vị đó mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nên đó gọi là Duyên Giác Phật. Duyên Giác Phật và Bích Chi Phật đó là gì? Đó là cái pháp thứ tư trong năm thừa pháp. Còn pháp thứ năm đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì nương vào lục độ vạn hạnh bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật để thực hành Bồ Tát đạo, làm tất cả các việc thiện để độ chúng sinh, thậm chí như là Bồ Tát Địa Tạng thì phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật đó. Tức là chúng sinh chưa độ hết á thể không thành Phật, địa ngục á chưa trống không á thì chưa thành chính giác đó. Đó là đại nguyện của chư Bồ Tát đó, các vị đại Bồ Tát. Chúng ta nay muốn thành Phật thì cũng phải phát đại nguyện lớn lao như thế để thực hành cứu độ chúng sinh thì mới tương ưng với Phật pháp được. Cho nên đấy gọi là năm thừa pháp, hay còn gọi là hay ba thừa pháp. Năm thừa pháp là cộng thêm nhân thừa và thiên thừa. Ba thừa pháp là thanh văn duyên giác của Bồ Tát. Bồ Tát tức là Phật thừa đó. Để tu hành Bồ Tát thì sẽ thành Phật mà. Đối với hàng trung hạ thì hiện có diệt độ. Tức là các vị Bồ Tát đối với hàng trung và hạ căn á, thì hiện có diệt độ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Chúng ta thấy Ngài thì hiện là gì? Ngài biểu diễn có sinh ra đúng không? Có chủ thai, có nhập thai, có xuất thai, có xuất gia, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân, có nhập thế tàn, tức là tám tướng thành đạo đó. Ngài thì nó tám tướng thành đạo đó, cho nên cái tướng cuối cùng của tám tướng thành đạo đó chính là tướng gì? Nhập niết bàn ở rừng Sa La Song Thọ, tại thành Câu Thế Na Yết La. Này là đất nước Ấn Độ. Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là đối với hàng trung và hạ căn thì hiện có diệt độ. Vì sao phải có nhiệt độ? Trong kinh Pháp Hoa nói thì, ví như người con biết cha mình lấy được thuốc giỏi cho nên nó không chịu uống thuốc, nó mắc bệnh, nó ngộ độc không chịu uống thuốc. Người cha thấy thế muốn cho con khỏi chứ khỏi bệnh cho nên nói rằng mình có việc xa phải đi ra phương khác để có việc. Đi được vài hôm cho người báo tin về rằng cha của ngươi đã chết mất rồi. Thì những đứa con ở nhà uống phải thuốc độc đó liền là gì? Nghĩ rằng cha của ta chết mất rồi á. Lúc đi để lại thuốc cho ta, nếu ta không uống thì ta sẽ bị gì? Bị chết mất. Cho nên liền là đem uống thuốc, uống xong khỏi. Khỏi rồi người cha mới thì đi về. Người cha mới đi về mới nói rằng không phải ta đã chết, mà vì muốn cho các con uống thuốc cho nên ta giả cho người về báo là ta đã chết, chứ thực ta không phải chết. Đức Phật cũng phải thì hiện nhập niết bàn thôi, chứ thực sự Ngài không phải là bị sinh tử luân hồi chi phối. Ngài thì hiện nhập niết bàn cho chúng ta thấy là có sinh, ắt có già, có bệnh và ắt sẽ có gì? Có chết. Còn Ngài thì đâu có sinh tử, đâu có sống chết nữa. Trong phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói rằng Đức Phật đã thành Phật từ vô thủy kiếp trước rồi, mà Ngài còn thọ mạng vô thủy kiếp về sau nữa. Chứ không phải là có sinh, có diệt, mới có mấy chục năm đâu, các quý vị ạ. Mới có hơn 2.000 năm nay tính cho đến bây giờ đâu. Đó, đọc Kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, chúng ta mới thấy Đức Phật nói điều đó. Vì vậy ở đây chúng ta thấy Ngài mới nói là những bậc đại Bồ Tát, đại sĩ đó, các ngài thì đối với hàng trung hạ thì hiện đã có diệt độ để cảnh tỉnh, để giác ngộ cho chúng sinh là mệnh người vô thường, mau hơn nước dốc. Như chim bay qua bầu trời, như sương trên đầu ngọn cỏ, như bóng câu qua khe cửa vậy. Đừng có mà ham chơi, đừng có mà chấp trược vào nó, không lo tu tập thì mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Đến ta đây còn gì ạ? Còn có diệt độ, huống chi là các ông, đúng không? Đó, cho nên đây là một việc tốt. Đối với hàng trung hạ căn đây là một việc tốt vậy. Trong họa có phúc vậy. Nếu chúng ta biết chuyển phúc thành chuyển họa thành phúc vậy. Đó. Chứng đắc quả vô sinh, vào sâu phép thiền định, được vô lượng trăm nghìn các môn, các pháp môn tổng trì. Đó là đây nói là các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát tu hành á, chứng đắc quả vô sinh, tức là chứng đắc quả vô sinh nhân lên hàng bất thoái chuyển Bồ Tát á. Vào sâu trong thiền định, tức là thường là các vị nhập định đã vào sâu trong các loại các thiền định. Chúng ta muốn biết các pháp thiền định có nhiều ít ra sao, hãy tụng kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy có chúng vô lượng các gì, các loại thiền định. Nhiều lắm, nhiều các loại thiền định lắm. Nhật quang tam muội, nguyệt quang tam muội, hỏa quang tam muội, nhật tuyển tam muội, dũng tuyển tam muội, như ý tam muội, bất hưu tức tam muội, rồi nguyệt luân tam muội, bảo vương tam muội, niệm phật tam muội, vân vân, có rất nhiều thứ tam muội. Tam muội đó dịch về chính định đó. Cho nên ở đây nói là vào sâu trong pháp thiền định, được vô lượng trăm nghìn các pháp môn tổng trì. Pháp môn tổng trì ở đây, dịch là Đà La Ni. Tổng trì còn có một tên dịch khác nữa là Đà La Ni. Đà La Ni chính là gì? là các vị Phật các Bồ Tát khi trụ ở trong sâu trong thiền đình, các ngài có thể ngồi vào gì trong đại đình đó thuyết đại thần chú để cứu độ chúng sinh, như là Nam Mô Ra Ra Na Ra 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 Nam Mô Di Đà Bồ Tát Đế Tư Ba Ra Ra Bồ Đề Tát Đa Bà Ra, thần chú gì đấy, thần chú gì, chú gì, phản ứng nhanh xem nào, khể thủ quy tôi đấy đều đi đi lên sắc quy chi ngay kim liên tán thì chủ đề chú gì, chuẩn đề đúng không? Đó đó chính là gì, các pháp môn tổng trì, tức là chỉ cho gì các thần chú mà Đức Phật gì thuyết ra để phá tà hiển chính, phá mê khai ngộ, tồi tà phụ chính đó, diệt trừ ma oán để tăng trưởng gì các công đức phúc báo cho hành giả, cho người tu chúng ta. Đó, cho nên đó gọi là đó mới gọi là được các môn gì, các pháp môn tổng trì, các môn các đại thần chú, các đại tam muội, đại thiền định ấy, vân vân. Trụ Hoa Nghiêm Tam Muội, Hoa Nghiêm Tam Muội trong kinh Hoa Nghiêm gọi là trụ Hoa Nghiêm Tam Muội, gọi là Tam Muội Vương Tam Muội, chính là Hoa Nghiêm Tam Muội đó. Tức là trụ ở trong Tam Muội này là vua của các loại Tam Muội, tức là thiền định đó. Thấy rõ vô lượng Phật, trụ trong Hoa Nghiêm Tam Muội thì thấy rõ này, thấy rõ vô lượng các đức Phật ở khắp mười phương. Trong khoảng một sát na tức là một thời gian rất ngắn rồi, ngắn lắm ấy, ngắn trong gì, một cái gảy móng tay tạch thế này một cái thôi, mà nói rằng có đến 800 gì sát na, mỗi một sát na có đến 900 lần sinh diệt, chúng ta thấy nhiều không? Đấy, trong nói là trong khoảng một sát na thì rất ngắn, từ một cái gảy móng tay tạch mà lấy có 800 cái sát na. Một sát na là có 900 lần sinh diệt. Có chỗ để nói còn nhiều hơn nữa, nhưng nói bậc chung thì 900 lần sinh diệt. Trong một khoảng sát na đi khắp mười phương cõi, chúng ta đi gảy móng tay cả tách một cái mà gì, chúng ta thấy gảy móng tay tách một cái nhanh không? Nhanh đúng không? Nhưng mà nói là một cái gảy móng tay có 800 lần sát na, mà trong một lần sát na đó thì biến khắp được mười phương cõi. Vậy thì chỉ có các vị đại sĩ Bồ Tát đã chứng được cái pháp không vô tướng vô nguyện rồi mới làm được cái điều đó. Các vị Bồ Tát Bổ Xứ, các vị Bồ Tát bất thoái chuyển ở khắp mười phương thế giới mới làm được điều đó. Còn chúng ta bây giờ các vị Thánh Tăng A-la-hán như Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất còn chưa làm được cái đó cơ mà. Hoa vừa nở mắt thấy Phật, tai nghe pháp liền chứng biến thân đi khắp mười phương thế giới, biển tài được vô ngày biển tài, tức là nghe đúng không? Ví dụ như thầy kể câu chuyện, tuy không chưa được vô ngại biển tài nhưng mà mình biết khéo léo, biết uyển chuyển. Họ thích nói về chiến trường, thích nói về chiến tranh, thích nói về quân sự, thích nói về bộ đội, mình nói về chiến tranh, nói về quân sự, nói về chiến trường, nói về bộ đội cho họ nghe, mà kết cục hơn 2 tiếng đồng hồ họ phải bật, họ phải giật mình rằng thầy đã đi bộ đội rồi xong mới đi tu à? Đấy, thế cho nên chúng ta thấy đó gọi là gì, chưa được vô ngại biển tài mà đã làm được điều đó cũng đã rất quý rồi. Còn được vô ngại biển tài, các vị ngồi lên trên bục giảng nói từ sáng đến trưa, chiều tối, nói hết cái ngày này qua tháng khác, nói cái gì cũng là Phật pháp, nói đông nói tây, nói ngang nói dọc, nói trên nói dưới, nói giữa nói chung chung, nói cái gì cũng là Phật pháp. Người nghe nghe mãi không chán, nghe mãi không gì không nhàm, đó gọi là được vô ngại biện tài. Nói nhưng mà người ta không chán nhá, mà nói người ta chán là hỏng rồi. Nói mà có nhiều người ngủ là nguy hiểm rồi. Nói 10 người mà có 9 người ngủ là hỏng rồi. Nói 10 ngủ mà 10 người mà 9 người tỉnh táo thì đó là một thành công. Mà 10 người mà không có ai ngủ thì đó là chính là tốt. Là rực rỡ, thành công rực rỡ. Cho nên mới nói là được pháp vô ngại biện tài của các đức Như Lai, thế là được pháp vô ngại biện tài đồng với gì? Chư Phật không có khác vậy. Thấu hiểu các chúng sinh, khai hóa cho hết thảy. Được pháp vô ngại rồi còn thấu hiểu ở tận trong tâm tính hành nghiệp của chúng sinh nữa để khai hóa cho họ. Chúng ta không hiểu được họ làm sao mà độ được họ. Phải hiểu họ mới độ được họ. Ví dụ thầy kể câu chuyện lúc nãy, hiểu ông cụ kia gì? Ông là một lãnh đạo một đảng cộng sản Bolshevik thực sự, thì mình phải nói cái gì đó với cái phe của họ để cho họ đồng cảm nữa. Khi họ đồng cảm rồi, hơn 2 tiếng chúng ta vào phe của họ, chúng ta lấy còn 5 phút cuối cùng họ về phe của mình thôi. Cuối cùng họ phải gọi con trai và họ vào đây đi. À đấy, thờ phụng như thế nào cứ nhờ thầy tư vấn cho. Rồi muốn thờ Phật lên trên tầng thượng, nhờ thầy lên trên để xem cho thờ Phật cho các con thờ Phật. Đấy. Đấy gọi là đấy gọi là chúng ta dành hơn 2 tiếng để lắng nghe người khác, nhưng chốt lại chúng ta chỉ cần 5 phút họ lắng nghe gì, lắng nghe mình thôi. Đây là hoằng pháp đấy, đây chính là giáo hóa, đây chính là độ sinh, và đây chính là gì, đây chính là dùng cái biện tài thầm thâm vi diệu của Phật pháp để khai hóa, để cứu độ chúng sinh đấy. Chứ không phải là cái gì cũng phải trong kinh Phật nói thế, không được nói sai đi. Tôi đến tôi thuyết pháp không được nói gì ra ngoài Phật pháp, không được. Đã. Khi đã được biện tài rồi thì nói thế nào là Phật pháp, miễn là kết quả cuối cùng họ bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, đi về con đường tốt là được. Ở trong thế gian, ở trong cõi thế gian, tâm thường hành chính đạo, vượt các pháp hữu vi, trụ trong chân thật đế. Tức là đối với ở trong cõi thế gian thì tâm thường hành chính đạo, tức thường nghĩ và nói làm việc tốt, vượt các pháp hữu vi, tức là vượt ra khỏi các pháp hữu vi vô lậu, hữu lậu đó, các pháp hữu ly hữu lậu, hữu vi hữu lậu đó, tức là các pháp gì, các pháp nó còn có sự chấp trược về tướng, về hình, về về sự sinh diệt đó, sinh trụ dị diệt đó, và trụ ở trong chân thật đế. Chân thật đế tức chỉ cho giáo pháp chân thật của Đức Phật, phổ độ chúng quần sinh khắp 10 phương thế giới. Trụ trong chân thật đế để làm gì? Để độ khắp chúng quần sinh ở trong 10 phương thế giới vậy. Đối với các sự vật tùy ý được tự tại, thế đối với các sự vật hiện tượng vân vân, chúng ta thường là được tự ý, được tùy ý, được tự do tự tại, không bị chấp trược, không bị ràng buộc vậy. Đối với các loại chúng sinh thì thường làm bạn chẳng mời, để tùy duyên giao hóa, để tùy duyên hóa độ, tâm bình đẳng chẳng chấp. Thì đối với các loại chúng sinh thì thường làm bạn chẳng mời, chẳng mời tức là không cần họ mời mình mới đến. Như hôm qua thầy nói đó, độ chúng sinh, Bồ Tát độ chúng sinh không cần phải ngồi một chỗ để chúng sinh tìm đến mình mới độ, mà thậm chí Bồ Tát phải đi tìm chúng sinh để mà độ họ. Họ chả đến tìm mình thì mình tìm đến với họ để độ họ. Vì thời chính pháp thì chúng sinh tìm đến với Phật để cầu Phật khai thị, Phật độ cho. Chúng sinh thời mặt pháp này thì đệ tử Phật phải đi tìm chúng sinh mê mờ để sao? Để độ cho họ. Đấy. Cho nên cái mục đích của hôm pháp hội vừa qua thầy lấy ý kiến toàn thể đạo tràng, chúng ta có nên mở cái quán chay để cho giao duyên mọi người ăn chay, và nên mở cái đạo tràng dưới Hà Nội để cho các bạn trẻ và một số các Phật tử có chỗ đến để tu tập, để học đạo đức, hay không đặc biệt các bạn sinh viên có chỗ sinh hoạt, hay không mà 100% chúng ta đều giơ tay thì đó là gì? Đó chính là thầy trò chúng ta đi tìm chúng sinh để độ đấy. Giao duyên cho họ ăn chay, 10 người ăn chay chưa được ai hướng Phật cũng không sao, 100 người ăn chay chắc chắn sẽ có 5-7 đến chục người hướng Phật. Các quý vị, các vị có tin điều đó không? Họ ăn chay, hôm nay họ ăn chay, ngày mai họ ăn chay, ngày kia họ ăn chay, tháng này họ đến ăn chay mùng 1 ngày rằm, dần dần họ sẽ tìm hiểu vì sao mà thầy lại mở cái quán này. Rồi các bạn là gì, các bạn trẻ sinh viên là gì, là tâm sự với những người ấy, họ muốn tìm hiểu thì giải thích cho họ nghe. Rồi hôm nào bao giờ chùa có pháp hội, đưa họ lên chùa. Đấy, bảo họ lên chùa, đưa họ lên chùa vào ngày thứ bảy chủ nhật đừng nghỉ, mà đưa họ lên chùa, lên chùa thấy gì, ô chùa quả thật là trang nghiêm thanh tịnh, các sư đông, Phật tử đông thế này. Họ phải đưa vào trong đầu họ một cái câu hỏi, tại sao ngày xưa mình cứ nghĩ là chùa là mấy ông sư già, mấy ông sư 70-80 tuổi đi lại lòm khòm ở trong chùa thì quét lá đa rồi cốc 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 sống đỡ qua ngày ngày ăn mày Phật 2-3 bữa cơm thôi, không ngờ lên tới chùa để thấy toàn sư trẻ, thấy các Phật tử trẻ như mình đầy ra, vân 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 vân. Quan chức có, người dân có, rồi những người giàu có, những người nghèo hèn có, trong chùa thì có đầy đủ các hạng người đều cùng nhau cùng tu thanh tịnh trang nghiêm, 5-7 nghìn người, thậm chí nhiều hơn nữa vẫn thanh tịnh trang nghiêm. Đặt cho một câu hỏi, Phật pháp có cái gì mà nhiệm màu hay sao, Phật pháp có cái gì lôi cuốn hay sao, Phật pháp có cái gì vi diệu hay sao mà cảm hóa được nhiều người, già trẻ gái trai nam nữ đều có như thế. Họ phải tìm hiểu. Trước đây họ chỉ là ăn chay cho đỡ béo thôi, ăn chay cho gọi là với bạn rủ đi thì đi thôi. Nhưng bây giờ tìm hiểu, ăn chay không phải là để chỉ để cho dừng lại ở chỗ đỡ béo, ăn chay không phải chỉ dừng lại ở chỗ gì đẹp da, mà ăn chay còn nuôi lớn lòng từ bi, ăn chay còn hướng tới gì giải thoát và giác ngộ nữa. Cho nên họ trở thành một người Phật tử lúc nào không hay, không biết. Đấy. Cho nên mục đích của chúng ta là như thế. Vì vậy mà tôi rất rất hoan hỉ, rất vui mừng là đạo tràng chúng ta nghe thầy nói mà cái là giơ tay hưởng ứng 100% ngay, vì chúng ta có phải làm để kinh doanh đâu. Chúng ta có phải vì lợi nhuận đâu. Và tôi nói với các vị vì lợi nhuận đấy mà, thì chùa chúng ta thầy chỉ cần tháng riêng, tháng 2, tháng 3, tháng xuân hội á, cho mấy chú bảo vệ thu xe máy 10.000 một chiếc xe máy, 20.000 chiếc ô tô thôi, năm chúng ta cũng có ít nhất là 4-5 tỷ tiền gửi xe. Tiền công đức cả năm có cái không bằng cái tiền gửi xe ấy. Nhưng tại sao thầy không cho thu tiền? Vì cái ngôi chùa của chúng ta là ngôi chùa Hoằng Pháp, ngôi chùa của chúng ta xây dựng lên là gì? Là vì dân, do dân và vì dân. Thực sự nói như kiểu của Đảng là gì? Là do dân và vì dân. Như Bác Hồ nói là do dân và vì dân. Đảng nhà nước là được thành lập lên do dân và vì dân. Chùa chúng ta xây dựng là do dân, dân xây dựng lên đúng không? Nhân dân chúng ta, tín đồ Phật tử chúng ta đóng góp xây dựng lên là do dân xây dựng lên. Thì bây giờ ngôi chùa xây dựng lên thì phải vì dân để mà phục vụ chứ. Ông sư nào đâu có quyền mà lại đi ra để gì, lại thu vé của tín đồ Phật tử, chính những người dân, chính những người họ đóng góp xây dựng lên ngôi chùa đó được. Cho nên là thầy nhất định không cho. Tết vừa rồi ông chủ tịch, ông bí thư xã, công an xã sang nói là thôi thầy cho địa phương đứng lên để trông xe để cho nó yên, nó an toàn. Thế tôi hỏi lại, thế từ xưa đến nay các bác nói là nhà chùa trông không an toàn à? Cứng họng luôn, không ai nói được gì nữa. Vì bao nhiêu năm nay có mất một cái xe máy nào đâu, có hỏng một cái ô tô nào đâu, đúng không? Thế tôi làm luôn một câu thế để bao nhiêu năm nay bác cho là nhà chùa các thầy trông không an toàn à? Tịt luôn, không nói được gì nữa. Chúng ta thấy đôi khi cũng phải dùng cái biện pháp gì nhẹ nhưng mà gì mà rất rất nặng đó, làm cho người ta không còn thể có thể là có lý luận nào mà bẻ chúng ta được nữa. Thôi chịu thôi. Thế xong rồi bảo tôi trình bày thôi, nhưng mà anh em nó khó khăn. Nó khó khăn thì nó xin thầy trông xe để cho nó có đồng ra đồng vào. Tôi bảo không. Khó khăn thì là khó khăn chung cả. Người dân họ đến cũng khó khăn. Nhà chùa cũng đang khó khăn. Nhà chùa xây dựng có lúc đi, còn thiếu tháng đến tháng, hết tháng rồi mà vẫn chưa có tiền trả nợ, trả công thợ cho anh em. Vậy thì tôi không có Phật tử, không có người dân đến lễ, thì tôi lấy cái gì để trả công thợ, lấy cái gì để xây dựng tiếp cái phần dở còn lại của ngôi chùa? Các bác có xin được của nhà nước, cái nhà nước có mang đến đây để cho nhà chùa xây dựng không? Chắc chắn không. Cho nên bây giờ chúng tôi thì xây dựng cái ngôi chùa này là do dân xây dựng lên, thì bây giờ ngôi chùa phải vì dân mà phục vụ chứ. Làm sao ngôi chùa xây chưa xong các bác lại đòi ra để thu vé? Không được. Và tôi nhấn mạnh luôn, còn tôi chủ trì ngôi chùa là ngày nào thì chắc chắn không bao giờ có chuyện thu vé, không bao giờ có chuyện bán vé, không bao giờ có chuyện lấy tiền của người dân. Thế là hết. Nghe tôi rắn như vậy một cái là thôi, dỉ tai nhau một cái là thôi. Cái ông sư này nhìn thì cũng lúc mềm thì mềm thật, mà lúc rắn thì nó cũng rắn thật, không phải dạng vừa. Cái gì nhỉ, ngoài đời không phải dạng vừa đâu hả? Đấy. Cần mềm thì mềm, cần rắn thì cũng phải rắn, thì không có nó nguy hiểm, loạn cả lên. Đấy, cho nên tôi nói các vị, nếu vì tiền á, thì một năm tôi cho chỉ thu vé xe, ô tô, xe máy ở cái chùa Khai Nguyên chúng ta thôi, có khi bằng tiền người ta đến công đức giọt dầu nén nhang, còn gấp đôi cái tiền công đức giọt dầu nén nhang các quý vị. Xuân hội với lễ hội Vũ Lan không biết cơ man nào là ô tô xe máy, đi ra đi vào cứ lượm lượp như thế. Nhưng chúng ta đâu có phải vì cái đấy, đâu phải vì tiền, mà chúng ta vì lòng người, vì hướng thiện cho gì, cho đồng bào chúng ta, cho dân tộc chúng ta, cho những con em tín đồ Phật tử chúng ta, cho những người thiện nam tín nữ có thể trở thành những người con Phật, trở thành những người tốt trong xã hội. Đất nước chúng ta có bền vững hay không, có phát triển lâu dài hay không, có vững mạnh hay không, có văn hóa hay không, thì ở cái đạo đức là phần quan trọng. Tiền nhiều chưa chắc đã gì khiến cho đất nước bền vững. Tiền nhiều mà anh không có đạo đức, không có phẩm chất, không có nhân cách của một con người chân chính ở xã hội á, thì anh sẽ làm cho đất nước bại hoại, làm cho đất nước gì loạn ly. Cho nên hướng cho giới trẻ biết học đạo đức, hướng cho giới trẻ biết học Phật pháp, hướng cho giới trẻ biết sống với đúng cái nhân cách, với cái lòng lương thiện, với cái lối sống của bậc chính nhân quân tử thì đất nước này nó mới được vững mạnh, mới được lâu bền chứ. Cho nên hôm rồi tôi nói chuyện với cụ cố vấn của Tổng Bí thư, tôi nói xong tôi xin ý kiến theo cụ thì thế nào. Cụ bảo tốt, cụ bảo thầy phải làm cái điều đó, thầy nên làm cái điều đó. Làm cái điều đó tốt tức là gì? Là đem công sức của mình ấy, ngoài cúng giảng cung phụng Đức Phật ra còn cống hiến cho nhà nước, cho dân tộc nữa. Thầy cứ làm đi, vướng đâu chúng tôi sẽ gì? Sẽ giúp đỡ. Nếu về mặt pháp lý nhà nước có vướng đâu thì các cụ sẽ gì? Sẽ chỉ đạo, sẽ giúp đỡ nữa. Tôi thấy việc tốt mà. Các cụ ngày xưa nói việc tốt thì sẽ có gì? Các hộ pháp thiện thần, hộ pháp gì? Gia trì cho mà. Mấy anh em bên an ninh, bên học viện an ninh, học viện cảnh sát, mấy anh em bảo là thầy yên tâm đi, học trò của chúng con ở phường, ở quận đấy đầy ra. Có thì hôm nào thầy khai trương, chúng con bảo các em nó đến đó thì xong rồi nó hộ pháp cho thầy. Thế còn lo gì nữa đúng không? Đã, được rồi, tốt rồi. Chúng ta làm vì dân, vì nước, vì chúng sinh thì không có ngại cái gì cả. Đặc biệt trong cái thời buổi này thì càng cần những con người như thế, càng cần giới trẻ hướng về đạo đức tốt hơn. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Nói là thụ trì tạng pháp của Đức Phật để truyền bá gì khắp các cõi. Chúng ta chưa truyền bá khắp các cõi thì thôi, truyền bá khắp các nơi, dần dần đã. Cái truyền dần, bây giờ là Hà Nội, biết đâu vài năm nữa Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Vài năm nữa có thể là ở gì? Ở nước ngoài nữa cơ. Ai biết được. Thế chúng ta cứ làm thôi. Khiến cho hạt giống của Như Lai thường thì thường hằng chẳng đoạn dứt. Tức là hạt giống của Như Lai tức là cái tâm bồ đề của chúng sinh không bao giờ bị đoạn dứt vậy. Rộng phát tâm bồ đề thương xót các chúng sinh, thường nói lời từ hòa, trao pháp nhãn thanh tịnh, đóng bít ba đường ác, mở cửa các đường lành. Tức là đối với gì? Đối với Phật Pháp thì rộng gì? Rộng phát tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề tức là cái tâm gì? Cái tâm từ bi, cái trí tuệ thanh tịnh và cái trí nguyện độ sinh đó. Đó chính là tâm Bồ Đề, vân vân. Thương xót các chúng sinh. Thường nói lời từ hòa. Thương xót các chúng sinh mà suốt ngày mắng thì có được không? Lúc cần mắng thì mắng, mà lúc cần phải từ hòa tức là ôn tồn, khuyên nhủ và dạy bảo một cách gì, một cách là nhẹ nhàng á, chân thành thì phải làm cái điều đó, đúng không? Tôi thì cũng có lúc làm được cái điều đó. Lúc mà mắng thì mắng đến thân, nhưng lúc mà ngọt ngào thì chả ai ngọt ngào bằng đâu. Cần ngọt thì còn ngọt hơn là mía, hơn là đường, hơn là mật nữa. Nhưng mà lúc mà cần hét thì thôi rồi, mọi người thì chỉ có chung quanh chỉ có mà chân tay rụng rời. Cần uy thì uy, cần ân thì ban ân, là như thế. Thế này là đóng bít ba đường ác, tức là trao pháp nhãn thanh tịnh, nó đem Phật pháp để giác ngộ cho chúng sinh. Đóng bít ba đường ác tức là ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó, đóng nó lại, bịt nó lại, không cho chúng sinh chui vào đó nữa, mà cho chúng sinh đi gì? Đi lên trời, đi lên người và đi gì? Đi về Tây Phương. Đó là đóng bít ba đường ác để hướng về các đường lành vậy. Cho nên đây mới nói đóng bít ba đường ác, mở cửa các đường lành đối với các chúng sinh coi tựa như thân mình. Phật dạy hành Bồ Tát đạo là đối với chúng sinh phải coi tựa như thân mình, mà coi tựa như thân mình thì có ai lại đi tự mổ bụng mình để ăn thịt mình không? Có kẻ ngu mới làm như thế, đúng không? Có ai tự cắt cổ mình để ăn thịt mình không? Có kẻ dốt mới làm như thế. Đó. Có kẻ ngu dốt á, đần độn mới làm những cái việc như thế. Còn những người bình thường ấy, trở lên cho đến bậc thông minh xuất chúng, không bao giờ có ai làm như vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Kinh Đức Phật mới nói là đối với các chúng sinh phải coi tựa như thân mình, gần gũi và giúp đỡ, một lòng mong độ thoát, khiến cho mau thoát khổ, đồng thành ngôi chính giác. Đối với chúng sinh, người tu hành chân chính hành Bồ Tát đạo phải luôn luôn phát đại nguyện để cứu độ cho họ, mong cho họ được gì? Sớm được giải thoát giác ngộ. Thậm chí như Bồ Tát Địa Tạng là mong cho chúng sinh được thành Phật trước cả mình cơ. Đó mới là hạnh Bồ Tát thực sự các quý vị. Thảy đều được vô lượng đầy đủ các công đức trí tuệ của Bậc Thánh. Trí tuệ Bậc Thánh Minh. Trí tuệ Bậc Thánh Minh chẳng thể nghĩ bàn được. Đó. Đấy cho nên nó làm được như thế. Thì được đầy đủ gì, vô lượng vô biên gì, các công đức và trí tuệ của Bậc Thánh Minh, tức là Bậc Thánh như là Thanh Văn, duyên giác của Bồ Tát, thậm chí là Phật đó. Chúng ta thì dần dần cũng được đủ hết, không khuyết thiếu cái gì cả. Được đủ hết tức là sẽ được thành gì? Thành Phật. Mà thành Phật thì còn gì để nói nữa không? Không, hết rồi. Đứng lên hồi hướng và niệm Phật, thế thôi. Đứng lên gì nữa, còn ngó gì nữa, cười gì tươi thế. Còn muốn nghe nữa? Thôi, muốn nghe nữa thì tập sau chúng ta, thì tháng sau chúng ta thì sẽ rõ. Buổi chiều nay thì là ngày cuối, cho nên buổi chiều nay thì nghỉ dậy 2 giờ chúng ta tụng vô lượng thọ và thí thực luôn, sau đó thì cho mừng ngày Hạ Sơn. Những người ở xa đi Hà Nội thì đi xuống chỗ Lai Trông thì đi xe buýt, chờ đi xe buýt trước, xe lại lên đón chở những người ở gần sân Tây về sau. Ở xa cho đi trước thì còn đi xe buýt, chúng ta nhường nhau.